Chương 1374. So nhanh. Chương 1374. So nhanh. Từ khi tấn thăng kiếm tiên đến nay, Viên Minh từng bước đào móc xuất hành thiên pháp trượng lợi hại. Cái này pháp bảo thông linh, lợi hại nhất công năng là chạy trốn, nhưng lại không chỉ là chạy trốn. Ba vị kiếm tiên ngự kiếm đuổi theo, nhưng thủy chung đuổi không kịp Viên Minh, còn bị hắn nửa đường đùa nghịch mấy cái thủ đoạn nhỏ, càng kéo càng xa, tiếp tục như vậy không thể được. Ba vị kiếm tiên lẫn nhau đối mặt, đuổi không kịp Viên Minh, tự nhiên không cách nào phát động hữu hiệu công kích, quý giá lực lượng uổng phí hết đang truy đuổi trò chơi bên trên. Nhất định phải như cái biện pháp, thay đổi dưới mắt thế của có. Thanh thành kiếm tiên linh quang lóe lên, triệu hồi tiên kiếm, ở trong tay huyền hóa ra một viên lưỡi câu. Cùng nói đó là cái lưỡi câu, nếu theo thể tích luận, kỳ thật xem như mỏ neo thuyền đi, nhất định không trùng. Lưỡi câu nhẹ nhàng bãi ra, phần đuôi kéo dài gần như sợi tơ trong suốt, nhìn kỹ đến, những sợi tơ này là thanh thành kiếm tiên pháp lực huyền hóa mà thành đốt. Một tiếng vang dọn, lưỡi câu tựa hồ va chạm đến cái gì vật cứng, sau đó một mực ôm lấy phía trên. Thanh thành kiếm tiên tay mang theo sợi tơ trong suốt, chăm chú kéo mấy lần, xác định nết rất rắn chắc. Lại sau đó, hắn tiếp tục gia nhập đuổi theo bên trong, khác nhau ở chỗ, đem trong tay tiên kiếm đổi thành sợi tơ trong suốt. Từ giờ trở đi, ngươi đuổi ta đuổi trong trò chơi, phát sinh hơi biến hóa. Thanh thành kiếm tiên bất động thanh sắc, trong tay sợi tơ từng đoạn kéo ra ngoài, mắt thấy càng ngày càng dài, nhưng vẫn là tiếp tục. Viên Minh phía bên kia, ỷ vào hành thiên pháp trượng lợi hại, không ngừng mang theo ba vị kiếm tiên vòng quanh, nội tâm phát ra cười lạnh, cái gì tam đại kiếm tiên, quả thực là hữu danh vô thực. Như thế đuổi tiếp, coi như đuổi tới sang năm, cũng đừng hòng dính vào góc áo của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lửa nóng, ba người liên thủ đều vậy hắn không có cách nào, chẳng phải là chứng minh bản lĩnh của mình mặc dù so ra kém phương đấu, cũng chênh lệch không xa. Viên Minh nội tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện tốc độ hơi giảm bớt một phần, cái này rất không bình thường. Vì hiệu suất cao, hắn từ đầu tới cuối duy trì pháp lực ổn định chuyển vận, chưa bao giờ chủ động giảm bớt tốc độ, nói cách khác, dẫn đến tốc độ giảm bớt không phải nội tại, mà là ngoại bộ nguyên nhân thật tốt. Thanh thành kiếm tiên gieo hò thanh âm, truyền đến Viên Minh nhị bên trong, nội tâm của hắn một cái lộ bộ. Lại nhìn bốn phía, nguyên bản không trung hư vô, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số lít nha lít nhít sợi tơ. Những sợi tơ này gần như trong suốt, chỉ có đón đặc biệt góc độ mới có thể bằng vào mắt ánh nắng phản xạ, nhìn thấy gần như không có đường cong. Không trung khắp nơi đều là sợi tơ, phân loạn rất, đã che kín bốn phương tám hướng. Trước kia, Viên Minh tay cầm hành thiên pháp trượng, còn có thể tự do tự tại khắp nơi xuyên thẳng qua, cho tới bây giờ, gặp vô số sợi tơ ràng buộc, tốc độ đã bắt đầu mắt trần có thể thấy giảm xuống. Lại nhìn Bạch Đế kiếm tiên ba người, lại không nhận sợi tơ ảnh hưởng, đây là đương nhiên, sợi tơ chính là bọn hắn khống chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, Viên Minh bị ba vị kiếm tiên đuổi kịp, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Viên Minh khẽ thở dài một cái, đột nhiên ngừng lại, giơ lên hành thiên pháp trượng nhìn tai nhất khúc sơn kiếm thuật lợi hại. Các không đức ngàn lượng kia, để ý không rõ vô tật kết. Đây rối phù kia, cho ăn lưới dao cắt may mà thôi. Viên Minh hơi rung rung cổ tay, lấy hành thiên pháp trượng làm kiếm, bắt đầu thi triển, nghiêm nhiên là may vá kiếm pháp. Phương đấu truyền cho đệ tử may vá kiếm pháp, chia làm hai bộ phận, cắt tự quyết cùng khe hở tự quyết. Cắt tự quyết một chỗ, có thể ỷ thiên cắt mây, vạn vật tướng thanh mà đức. Viên Minh tu hành cắt tự quyết, cũng có mấy phần hòa hợp, dưới mắt thấy đối phương lấy sợi tơ vây khốn tứ phương, ngay sau đó đã tuôn ra thuận buồm xuôi gió cắt tự quyết soạn. Hành thiên pháp trượng giữa trời đánh rớt, kéo theo dòng thác giống như kiếm quang, không chỗ chút xuống, tại chỗ vạch ra trăm trượng quang hà. Quang hà dễ như trở bàn tay bản, đem những nơi đi qua gột rửa không còn, những cái kia răng khắp nơi sợi tơ, tại chỗ tan thành mây khói. Thanh thành kiếm tiên hơi kinh ngạc, Viên Minh kiếm thuật tạo nghệ không thấp, thậm chí ở trên người hắn, nhìn thấy mấy phần phương đấu bóng dáng. Mặt khác hai vị kiếm tiên, càng là thở dài không thôi, vị thứ ba kiếm tiên. Nếu như Viên Minh còn tại nết khúc núi, đã là phương đấu dạy dỗ nên vị thứ ba kiếm tiên, có thể xưng kỳ tích. Tại dạy dỗ đệ tử phương diện, thuộc trung tam đại kiếm tiên, thua thất bại thảm hại, đều không có mặt nhấc lên càng là như vậy, càng không có khả năng lưu hắn. Bạch Đế kiếm tiên lên tiếng, Viên Minh hôm nay biểu hiện kinh diễm, tương lai càng có khả năng trở thành kình địch. Thế gian ba vị thiên đế hậu tuyển, Đế Tâm, Thiếu Niên Hoàng Đế hai người, chưa biểu hiện ra lực lượng cường đại. Nhưng là, trước mắt Viên Minh, có kiếm tiên cảnh giới, lại có pháp bảo thông linh, ngay cả kiếm thuật đều sắc bén như thế, quả thực là không có bất kỳ nhược điểm nào, đợi một thời gian, mặc cho hắn trưởng thành, chắc chắn trở thành Thiếu Niên Hoàng Đế kình địch. Cho nên, ba vị kiếm tiên nghĩ tới đây, đã nổi lên sát tâm Viên Minh, ngươi đây chẳng qua là chút tài mọn, xem ta kiếm pháp như thế nào. Thanh thành kiếm tiên cách gần nhất, mặc dù không trúng sợi tơ bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng là còn lưu lại không ít vạn cấu nhập thể. Hắn đối với không trung hư nắm, nguyên bản thất linh bắt lạc pháp lực sợi tơ, trong nháy mắt từng khúc bẻ gãy, sau đó từng đoạn uốn lượn, tự động sinh ra sắc bén nhọn câu cùng phong nhận. Siêu siêu siêu, đến không hết lưỡi câu, hướng Viên Minh chu trên thân bên dưới bay nhào đi qua, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Viên Minh nhấc lên hành thiên pháp trượng, tại chỗ hóa thành một trận gió biến mất, lại phát hiện không dùng được. Những con cá này câu, tựa hồ ôm lấy hành tung của hắn, mặc kệ Viên Minh đi hướng phương nào, lưỡi câu bọn họ như bóng với hình, nhìn đúng Viên Minh tung tích. Mà lại, theo thời gian trôi qua, lưỡi câu khoảng cách với hắn bắt đầu chậm rãi rút ngắn a. Viên Minh một tiếng kêu sợ hãi, phía sau lưng có 5, 6 cây lưỡi câu xuyên qua huyết nục, ôm lấy cổ sống của hắn, dưới sự đau nhức kịch liệt, thực sự khó mà chịu được tốt. Lăng Tiêu kiếm tiên cùng Bạch Đế kiếm tiên, nhìn ra Thanh Thành kiếm tiên đi một tay diệu kỳ. Viên Minh tốc độ mặc dù nhanh, lại không phải không cách nào phá giải, chí ít Thanh Thành kiếm tiên lưỡi câu cắn chết dấu vết của hắn, đối phương tốc độ càng nhanh, bề ngoài tử vong bộ pháp liền càng nhanh. Càng ngày càng nhiều lưỡi câu, giống như là thị huyết hung thú, tranh nhau chen lấn hướng Viên Minh thể nội chui. Viên Minh tràn đầy mất máu, có chút hoa mắt váng đầu, nhưng khẩn cấp quan đầu, lại là phúc trí tâm linh đúng thế, may vá, cắt tự quyết đằng sau, còn có khe hở tự quyết. Viên Minh run run cổ tay, kiếm quang bao khỏa bên trong, hành thiên pháp trượng hóa thành dài nhỏ kim may, bị hắn lấy tay nắm ướt, nhắm ngay không trung đâm một cái. Một nhát này, chính giữa lưỡi câu phần đuôi, càng đem nó mặc vào. Lần này, tâm lý nắm chắc. Viên Minh bàn tay động tác, nhanh đến mức hóa thành một mảnh tàn ảnh, mỗi lần đâm ra, đều muốn mặc ở một viên lưỡi câu. Thời gian dần trôi qua, không trung lít nha lít nhít lưỡi câu, trở nên thưa thớt. Mà Viên Minh bên này, bắt được lưỡi câu số lượng càng ngày càng qua, động tác cũng bắt đầu chậm lại, thậm chí dành thời gian còn có thể hướng trên thân chào hỏi hai lần, đem vết thương vá kín lại, đình chỉ đổ máu. Chốc lát sau, đầy trời lưỡi câu biến mất không còn tăm tích. Viên Minh đâu, trên thân treo lưỡi câu, bị đều lên ra, như là đều rơi vào trong tay hắn chính là đồ chơi nho nhỏ này mà. Viên Minh có chút pháp lực, hành thiên pháp trượng long long rung động, đem xuyên ở lưỡi câu chấn động đến vỡ nát. Thanh thành kiếm tiên đợt này thế công, tuyên cáo thất bại. Chương 1375, lấy nghĩa thành nhân. Chương 1375, lấy nghĩa thành nhân. Ba vị thuộc trung kiếm tiên, vây công Viên Minh một người, lên nổi danh nhà chi tử bọn người còn rất lo lắng. Nhưng là, Viên Minh chống đỡ một lát, lại còn đánh cho có qua có lại. Lần này, danh gia chi tử đã nhìn ra, Viên Minh đây là đang lấy chiến dưỡng chiến, mượn đối địch cơ hội tăng lên thực lực mình. Hắn trưởng thành tốc độ cực kỳ khủng bố, tại cái này giao thủ trong lúc đó, liền đã có mắt trần có thể thấy tăng lên trên diện rộng. Danh gia chi tử kinh ngạc sau khi, cho là thiên đế hậu tuyển, không hổ là nhân gian chỉ có ba cái chân quý chủng loại, tư chất nghịch thiên như vậy. Thế là, bọn hắn những người này, cũng không có vội vã nhúng tay, mà là tại bên cạnh quan chiến. Như Viên Minh lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu, lại cùng nhau tiến lên trợ giúp không mượn. Bách gia học phái bên này, tình huống bắt đầu trở nên lạc quan đứng lên. Nhưng là, Mục Gia Công cầm đầu danh giáo trận doanh, nhưng nhìn ra không ổn. Vốn cho rằng ba vị kiếm tiên xuất mã, nhất định có thể trong nháy mắt chém giết Viên Minh, nhưng hiện tại xem ra, nghị quá tốt đẹp. Bọn hắn nhìn tính và tính, duy chỉ có tính sót thiên đế hậu tuyển năng lực. Cũng không trách bọn hắn, thiếu niên hoàng đế nuôi dưỡng ở thâm cung, ngày bình thường cũng không có chiến đấu cơ hội. Mà danh giáo đâu, dựa theo bọn hắn lễ tiết, thánh thiên con không có gì làm mà tới, minh bạch đại đạo lý liền có thể. Vạn sự đều có người chuyên phụ trách, không cần thiết học tập việc nhỏ không đáng kể. Cho nên, thiên đế hậu tuyển tư chất cùng tiềm lực, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến hôm nay mới biết được, thể hiện tại Viên Minh trên thân, cái kia cố mạnh đến mức gần như nghịch thiên học tập năng lực thích ứng, cùng lâm trận tăng lên tiềm lực, cũng chỉ là thiên đế hậu tuyển cơ bản tố chất một trong. Nhớ năm đó, Bách Tử xuất thế, lấy tư chất yêu nghiệt, khí vận kinh người mà xưng. Phàm là Bách Tử đám người, học đồ vật nhanh chóng, ngắn ngủi mấy chục năm thành tựu chân nhân có khối người, mà lại trừ cùng là Bách Tử bên ngoài, cho dù gặp được cường địch, cũng có thể tuyệt sử phùng sinh, ít có thể mất mạng. Trải qua đoạn thời gian kia, người tu hành đều đối với Bách Tử cực kỳ kiêng kỵ. Hiện nay, danh giáo mới phát hiện, thiên đế hậu tuyển ở mọi phương diện đều đủ để nghiền ép Bách Tử, sát thực tới nói, là thằng cấp bản Bách Tử tư chất chỉ sợ, thuộc trung tam đại kiếm tiên, chưa hẳn có thể chém giết Viên Minh. Lúc trước xuất thủ bút pháp thần kỳ công, nói khẽ với Mục Giã Công thì thầm. Bọn hắn những ngày nho công, đều là lão luyện người, nhìn ra Viên Minh mới đầu chỉ là chạy trốn, thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu hoàn thủ, diễn biến đến bây giờ, có thể cùng đơn độc đối với cùng trong đó một vị kiếm tiên đánh đến ngươi tới ta đi. Khủng bố như thế tăng lên tốc độ, ai cũng không dám bỏ mặc xuống dưới, nhất định phải ra tay bắt. Mục Giã Công gật gật đầu, bốn vị nho công theo sát phía sau, hiển nhiên muốn gia nhập ba vị kiếm tiên vây công Viên Minh trong cuộc chiến. Nhưng là, danh gia chi tử một nhóm, làm sao lại để bọn hắn đã được như nguyện? Mấy vị đi chỗ nào? Danh gia chi tử, tung hành chi tử một nhóm người, biểu lộ bất thiện cản bọn họ lại đường đi, an tâm nhìn xem, đừng nghĩ nhúng tay. Bọn hắn thân là Bách Tử, hoàn toàn chính xác có tư cách ngạo khí, mạnh như danh giáo, đến nay cũng không có chính mình Bách Tử. Hai nhà khác, đạo gia có song tử đạt song song, Phật đạo có Phật tử viên thông, đều đủ để Bách gia học phái kiêng kỵ. Dù sao, chỉ có Bách Tử mới có thể giết chết Bách Tử, những người khác xuất thủ, cần tốn hao cực lớn đại giới mới có thể thành công. Tại mọi người xem ra, danh giáo tới lao ra hỏa lại nhiều, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, quả thật như vậy sao? Mục Giã Công khỏe miệng hiện hiện cười lạnh, đều do bọn hắn giấu quá tốt, đối phương còn không biết, danh giáo chi tử đã xuất thế, mà lại giấu ở triều đình hồi lâu. Tại danh giáo mưu đồ bên dưới, danh giáo chi tử tại thời khắc mấu chốt, đủ để phát huy mấu chốt tác dụng. Lần này, chính là muốn có tác dụng lớn. Tin tưởng, chờ đối phương nhìn thấy danh giáo chi tử thời điểm, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình danh giáo chi tử. Các ngươi cũng nghĩ cản chúng ta, ngăn được à? Danh giáo chi tử cười lắc đầu, người khác đều nói các ngươi danh giáo gia đại nghiệp đại, nho công vô số, làm sao lại tới các ngươi năm cái? Hắc hắc. Mục Gia Công chế giễu lại, làm sao ngươi biết, liền đến chúng ta năm cái. Đừng hư trương thanh thế, chỉ có các ngươi năm cái. Danh gia chi tử chắc chắn phân tích nói, gia đại nghiệp đại địa lớn, gánh vác chỗ quá nhiều, các ngươi nhân thủ cũng không đủ. Thiếu niên hoàng đế tại phía xa kinh thành, chẳng lẽ không cần người bảo hộ? Cũng đừng nói, không người ngấp nghé các ngươi đến đỡ thiên đế hậu tuyển, bỏ mặc thiếu niên hoàng đế bình bình an an. Chỉ sợ, danh giáo đại bộ phận lực lượng đều kiềm chế ở kinh thành, thủ hộ thiếu niên hoàng đế. Danh gia chi tử chỉ vào Mục Giã Công, các ngươi cái này nằm cái giả yếu tàn tật, đã là danh giáo có thể điều đi ra, lớn nhất một chi lực lượng. Hắn sau đó chỉ hướng bầu trời, nếu không, cần gì phải xin giúp đỡ ba vị kiếm tiên. Danh gia chi tử, ngươi đánh giá cao trí tuệ của mình, cũng đánh giá thấp ta danh giáo nội tình. Mục Giã Công không hề tức giận, mà là thở dài lắc đầu, đã ngươi cho rằng như vậy, lao hủ cũng không có cách nào, đến, động thủ đi. Ha ha. Danh gia chi tử cười ha ha, Mục Giã Công chẳng lẽ là con hát xuất thân, diễn kỹ nhất lưu, ta kém chút cho ngươi hù dọa. Người đọc sách bị trở thành con hát, quả thực là vũ nhục lớn lao. Mục Giã Công trên mặt mây trôi nước chảy, sau lưng mấy vị đồng bạn lại hơi có chút nộ khí, các ngươi danh giáo nhược chân năng giành tay, toàn lực thu thập chúng ta, làm gì phô trương thành thế. Danh gia chi tử lắc đầu, còn có cái gì kỳ chiêu chuẩn bị ở sau, xử hết ra đi. Ta nhìn danh giáo người tới cũng liền mấy người các ngươi, có lẽ còn có thế lực khác, như là Tam Đại Kiếm Tiên bình thường. Mục Giã công mặt không biểu tình, nội tâm lại nói, Bách Gia học phái đã có thành tựu. Trước mặt danh gia chi tử, vô luận là tâm cơ cổ tay, đều là đương thời nhất lưu, danh giáo ít có mức năng lượng. Viên Minh thu phục Bách Gia, đã sơ bộ có khí tượng, thật không thể bỏ mặc tiếp tục phát triển tiếp, như đến một ngày nào đó vĩ đại khó rơi, bọn hắn đem hối hận chi không kịp các vị, lấy nghĩa thành nhân, ngay tại gần đây. Câu nói này, Mục Giã công cho thấy tâm ý, coi như hy sinh cái mạng này, cũng muốn đạt thành mục tiêu cùng cử hành hội lớn, ta chi đại hạnh. Năm vị tóc trắng xóa nho công, mang theo khí thế một đi không trở lại, bắt đầu xông về phía trước đâm mà đi không ổn á. Tung hành gia chi tử, nhìn thấy Mục Giã công bọn người khí thế thảm liệt, mang theo một loại nào đó đồng quy vu tận kiên quyết lại để ta thử một lần, gọt gọt khí thế của bọn hắn. Sau một khắc, Tung hành gia chi tử cao giọng nói ra, Mục Giã công, ngươi xem một chút các ngươi một đoàn người, mặc dù là nho công, nhưng đều là già yếu tàn tật. Danh giáo ủy thác trách nhiệm, không phải coi trọng các ngươi, mà là cho là các ngươi ngày giờ không nhiều, không có tác dụng lớn, mấy đầu tàn mệnh mặn giả, hy sinh cũng không có gì. Có thể các ngươi phải suy nghĩ một chút, hiện tại hy sinh đáng ra không? Đem người tới hoàng nếu có thể thành sự, quy vị thiên đế, danh giáo vô số vinh dự gia thân, các ngươi cũng rốt cuộc không thấy được. Đây là công tâm nói như vậy, chung quanh bách tử nhìn xem Tung hành gia chi tử, bội phục cực kỳ. Lâm trận thời điểm, còn có thể ở chung nhiều như vậy nói ra, cũng chỉ có Tung hành gia chi tử có như vậy mới có thể. Mục Giã công một đoàn người, ỷ vào hai cái lô thai, vô luận như thế nào cũng ngăn không được đi nghe, không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Chương 1376, lẫn nhau công tâm. Chương 1376, lẫn nhau công tâm ha ha. Mục Giã công đột nhiên cười, chỉ vào Tung hành gia chi tử miệng lưỡi dẻo quẹo, yêu ngôn hoặc chúng, đây là Tung hành gia bản lĩnh giữ nhà. Loạn thế ở trong, chính là bởi vì có các ngươi tồn tại, mới vô cớ thêm ra bao nhiêu phân tranh, bao nhiêu chiến loạn. Ta danh giáo năm đó, đắc ý nhất một cọc sự tình, chính là cùng giải quyết đạo gia, diệt ngươi Tung hành gia. Giết đến tốt. Tung hành gia chi tử, nghe vậy sắc mặt tâm trầm, Mục Giã công, ngươi tại kích ta. Không phải kích ngươi, mà là nói chút lời nói thật. Mục Giã công tà mắt thấy hắn, Tung hành pháp thuật, lấy loạn chi đạo, chỉ có chu diệt sạch sẽ, mới có thể thành tựu thái bình tình thế. Ngươi tin hay không? Viên Minh trở thành thiên đế sau, vì Giang Sơn vững chắc, cũng muốn diệt trừ ngươi. Thường thanh khí lạnh, không cần tiền giống như bị hít vào. Trung quanh đông đảo học phái đám người, trong nháy mắt nên đón phát triển, Tung hành gia chi tử bị ngược lại đem một quân đem so với trước Tung hành gia chi tử lời nói, dưới mắt Mục Giã công đáp lễ hắn, mới thật sự là chu tâm nói như vậy. Ngay trước mặt mọi người trước, châm ngòi Viên Minh cùng Tung hành gia chi tử quan hệ, lão nhi này là gan rất lớn, thủ đoạn cũng khá cao bốn. Viên Minh, ngươi cũng nghe đến, có gì cảm tưởng? Thanh thành kiếm tiên, không buông tha cơ hội này, ý đồ nhiễu loạn Viên Minh nội tâm. Không nghĩ tới, Viên Minh mỉm cười, chuyện tương lai có 10000 cái khả năng, ai có thể nói chúng? Huống hồ, ta chỉ biết là địch nhân nói lời, tuyệt không thể tin. Ngươi như thuận ý nghĩ của hắn tiếp tục nghĩ, liền muốn rơi vào trong bẫy dập của hắn. Ta Viên Minh, đại nghiệp chưa thành, chính là lúc dùng người, làm sao có thể nghe hắn vài câu vụng về châm ngòi, liền chất vấn thủ hạ đắc lực. Nói đến đây, Viên Minh lặng lẽ nói, Tung hành gia chi tử, nhiễu loạn chính là hắn danh giáo đến đỡ Giang Sơn, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Thanh thành kiếm tiên, tính cả hai vị đồng bạn, nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đây cũng là đế vương tâm thuật sao? Viên Minh khí độ lòng dạ, đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt, mặc cảm đối phương im lặng, Viên Minh cũng lắc đầu, năm đó ở Đan Dương quận, liền kiến thức qua Mục Giã công miệng lưỡi lợi hại, Tung hành gia chi tử mặc dù chuyên nghiệp là châm ngòi ly gián, nhưng ở phương diện này, vẫn là kém xa. Dưới mắt, hắn cần chuyên tâm ứng phó trước mặt Tam đại kiếm tiên, không dành quan tâm chuyện khác bốn. Mục Giã công, ngươi đây là muốn chết? Tung hành gia chi tử, trên mặt hiện hiện cười lạnh, vốn nghĩ cắt giảm đối phương đấu trí, chưa từng nghĩ, cuối cùng đem chính mình vòng vào đi. Dưới mắt hắn là đâm lao phải theo lao, vì cầu trong sạch, chỉ có giết Mục Giã công. Ngoại trừ, không có lựa chọn các vị giúp ta. Nghĩ tới đây, Tung hành gia chi tử chào hỏi Phong thủy gia chi tử, Ngư dân chi tử bọn người, những này là hắn đáng tin minh hữu, có thể tin cậy đồng bạn. Hắn muốn thi triển Tung hành gia bí kỹ, Tung hành quan thông, liên hợp đám người lực lượng, phát động đủ để miểu sát Mục Giã công lực lượng. Mục Giã công năm người, mặc dù đều là cao tuổi nho công, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, lại không phải tùy tiện có thể chu sát. Người già thành tinh, đặt ở bọn hắn năm người trên thân một chút không giả, thủ đoạn lão luyện, tính tình trầm ổn, hỉ nộ không lộ, đối với chiếm cứ khống chế đều là cấp bậc tông sư, càng là trong năm tháng dài đằng đẵng, không biết giấu bao nhiêu lòng bàn tay bài địch nhân như vậy. Mặc kệ là tính bền dẻo hay là sức chịu đựng, đều mạnh đáng sợ. Cho dù Bách Gia học phái nhân số đứng trên ưu thế, cũng vô pháp thuận lợi diệt sát, nói không chừng sẽ bị đối phương kéo thành đánh lâu dài. Tuyệt không thể đánh lâu, dần dần, rất nhiều biến số ùn ùn kéo đến, cực kỳ dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Bây giờ, Bách Gia học phái thần phục Viên Minh phía dưới, Tung hành gia chi tử, cũng coi là danh gia chi tử bên ngoài, nhân vật số 2, có tương đối lớn cục xem cùng chỉnh thể ý thức. Hắn biết, danh giáo phái gia Mục Giã công năm người, khẳng định thâm ý sâu sắc. Muốn phá giải đối phương con đường, đáp án đơn giản thô bạo. Diệt sát Mục Giã công liền có thể trên dưới một mạch, quán thông không trở ngại. Tung cường hành chi, bát phương là đường. Tung hành gia chi tử sau lưng, đám người lực lượng bắt đầu hội tụ đến đỉnh đầu hắn. Thế là, vị này Tung hành gia chi tử lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên, nhanh chóng lên cao đến hướng Nguyên đỉnh phong, hơn nữa còn chưa đình chỉ. Hướng Nguyên đỉnh phong là một cảnh giới, tại cảnh giới này, lực lượng tăng lên không có cuối cùng, trừ phi là đột phá đến thuần dương, nếu không bao nhiêu lực lượng đều có thể dung nạp. Tung hành gia chi tử lợi dụng bản môn thần thông, nhiều nhất là vô hạn tăng lên lực lượng, thủy chung vẫn là không có khả năng đột phá thuần dương môn hạ. Bởi vậy có thể thấy được, thuần dương đáng ngưỡng mộ cùng gian nan. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Tung hành gia chi tử bí thuật cũng cùng phong thủy nhà trận pháp bình thường, là hội tụ chúng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại đừng ở tại phong thủy gia trận pháp tại ngoại giới, mà tung hoành gia chi tử bí thuật tại thể nội coi chừng. Mục Giã Công nhìn thấy tung hoành gia chi tử bộ dáng này, cũng có chút thận trọng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, tung hoành gia chi tử lực lượng đã vô hạn tăng lên. Dưới mắt, tung hoành gia chi tử, nếu là một chọi một, đủ để tùy tiện diệt sát Mục Giã Công, nhưng hắn còn chưa đình chỉ tăng lên bộ pháp. Có thể nghĩ, mục tiêu của đối phương không chỉ là Mục Giã Công, còn có hắn mấy vị đồng bạn Diệu Bút Sinh Hoa. Diệu Bút Công kìm nén không được, cầm trong tay bút pháp thần kỳ, đối với không trung chỉ trỏ. Mực ngấn trên không trung nở rộ, hóa thành vô số thiên hoa loạn truy, rơi xuống tung hoành gia chi tử đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành đủ để giết người mũi tên. Siêu siêu siêu. Sắc cơ như mưa to giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ tung hoành chi tử trận doanh, bao quát tất cả tham dự trong đó Bách Tử Ân. Đối mặt Diệu Bút Công tiến công, tung hoành gia chi tử khẽ ngẩng đầu, sau đó nâng lên một bàn tay. Bàn tay mở ra, năm ngón tay buông lỏng, sau đó đột nhiên ghép lại. Không trung bay vụt mà đến một hoa, vô luận thân ở các nơi, vô luận từ phương nào mà đến, tại cùng một thời gian nổ tung. Rõ ràng có mấy triệu đóa mực hoa bạo mở, nhưng cuối cùng vang lên tiếng nổ mạnh, chỉ có phanh một tiếng cái gì phá bút, lấy tới cho ta nhìn một cái. Tung hoành gia chi tử cái tay này, không có nghỉ ngơi, hướng Diệu Bút Công đột nhiên đưa qua đến không tốt, mau lui lại. Mục Giã Công khẩn trương nhắc nhở, từ vừa rồi giao phòng, liền có thể nhìn ra, tung hoành gia chi tử, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong muốn cướp tá bút, chặt đứt ngươi vớt chó này. Tung hoành gia chi tử phát hung ác, đột nhiên dùng sức, tựa hồ đem bút pháp thần kỳ đặt tại trên ván gỗ hướng xuống lôi kéo. Không trung xuất hiện đồng đậm mực ngấn, như lông mày giống như thô trọng, đối với tung hoành gia chi tử cổ tay vẽ rơi. Thế nhưng là, không đợi mực ngấn thành hình, dị biến phát sinh. Tung hoành gia chi tử bàn tay, nhanh như thiểm điện, đột nhiên xoay chuyển, hướng phía mực ngấn một vòng. Kết quả là, mực ngấn tại chỗ tan thành mây khói. Diệu Bút Công gặp phản vệ, lảo đảo lui lại mấy bước, trước mắt một cái đại thủ tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Sau một khắc, trong tay hắn buông lỏng, bút pháp thần kỳ không cánh mà bay, đã bị cướp đi trả lại cho ta. Diệu Bút Công kinh hô, bên hai truyền đến tung hoành gia chi tử lời nói, không có gì để mắt, trả lại cho ngươi. Sau đó, bộ ngực hắn đau xót, túi đầu nhìn lại, bút pháp thần kỳ vật quy nguyên chủ, cán bút cắm vào bộ ngực của hắn có vẻ như lấy máu làm mực, học thành tiểu chữ có một phen đặc biệt thê lương. Diệu Bút Công nhìn qua ngực cuồn phún máu tươi, đầu óc tung ra ý nghĩ này, về sau khí tuyệt bỏ mình. Chương 1377, để cưới. Chương 1377, để cưới. Sợ vỡ mật, máu vẩy trường thiên. Một đời nho công, như vậy vẫn lạc. Diệu Bút Công lấy bút làm hiệu, cuối cùng chết tại bút pháp thần kỳ phía dưới, quả nhiên là thiên đại châm trọc. Tung hoành gia chi tử, một kích thành công, thu về bàn tay, tiếp tục thi triển thần thông, tăng lên lực lượng của mình Diệu Bút Công. Mục Gia Công mấy vị nho công, nhìn thấy đồng bạn chết thảm, mắt trừng một nước. Cùng vừa rồi rằng co khác biệt, song phương hết sức của nhau, bảo toàn tự thân, tìm kiếm đối phương sơ hở ra tay, mặc dù đánh đến kịch liệt, lại không thương vong. Thế nhưng là, Diệu Bút Công bị giết, tỏ rõ lấy thảm liệt quyết đấu đến đại thiên tuyển đế, nói cho cùng là ngươi chết ta sống cạnh tranh, đây mới là trạng thái bình thường tung hoành gia chi tử, ngươi giết chóc nho công, tội ác tày trời, ta danh giáo nhất định phải trừng trị. Mục Giã Công thần sắc bi phẫn, sau lưng một đám nho công cũng bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn không cách nào ngồi nhìn tung hoành gia chi tử tiếp tục lớn mạnh. Dù sao, vừa rồi Diệu Bút Công vẫn lạc, đám người rõ như ban ngày. Hiện tại, tung hoành gia chi tử liền có thể hời hợt chu sát Diệu Bút Công, chờ hắn thần thông hoàn thành, đem chung quanh các nhà tu vi lực lượng dung hội quán thông, chỉ sợ bọn họ những người còn lại cộng lại cũng là bị miểu sát mệnh. Về tình về lý, đều muốn thừa cơ xuất thủ, tuyệt không thể bỏ mặc tiếp tục nữa danh gia chi tử, vì ta áp trận. Tung hoành gia chi tử đột nhiên mở miệng, đúng là đối với danh gia chi tử một đám mở miệng yêu cầu minh bạch. Cái gọi là áp trận có hai tầng hàm nghĩa, thứ nhất, để phòng danh giáo còn có sinh lực còn đến, quấy rầy kế hoạch của hắn, thứ hai à, nếu là áp trận, liền an tâm ở bên cạnh đợi, đừng nghĩ lấy đúng tay vào. Danh gia chi tử khẽ lắc đầu, khí lượng này quả thực có chút nhỏ hẹp, thật sự cho rằng ta sẽ cùng ngươi tranh công. Nhưng là, tung hoành gia chi tử thần thông, hay là để danh gia chi tử mở rộng tầm mắt. Tung hoành gia có thể tụ tập các phương chi lực, điều hòa mâu thuẫn, cuối cùng bộc phát ra lực lượng kinh người. Căn cứ danh gia chi tử quan sát, trước mắt tung hoành gia chi tử, mặc dù còn chưa tấn thăng thuần dương, nhưng tu vi cảnh giới đã đến gần vô hạn hướng nguyên định phong trần nhà đây là sao mà tồn tại đáng sợ. Danh gia chi tử mừng rỡ không nhúng tay vào, dù sao đều là chính mình phương này thắng, có phải hay không tự mình động thủ, cũng không có gì quan trọng các vị, nhanh chóng động thủ, tuyệt đối không thể cổ vũ hắn khí diễm. Mục Giã Công khẽ quát một tiếng, tung hoành gia chi tử bộc phát, không thèm để ý liệu bên trong, dù sao bọn hắn lúc trước thiết tưởng đại địch chính là danh gia chi tử. Nhưng bây giờ, danh gia chi tử còn chưa động thủ, tung hoành gia chi tử giết chết Diệu Bút Công, cho bọn hắn mang đến gần như hủy diệt nguy hiểm. Bách gia học phái, khả năng xa so với Di Vãng nhận biết bên trong, tới càng thêm đáng sợ. Quả thật là một đại kinh địch. Mục Giã Công khẽ cắn môi, chính như đối phương nói tới, triều đình sạp hàng trải quá lớn, khắp nơi đều phải dùng người, có thể phái ra bọn hắn 5 người đến đây, đã là trước nay chưa có coi trọng. Hôm nay mặc kệ lại gian nan, đều muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không để danh giáo điều nhân thủ, địa phương khác liền muốn thu đến ảnh hưởng. Thiên hạ một bàn cờ lớn, khắp nơi đều muốn chiếu cố, bất luận cái gì khu vực xảy ra vấn đề, đều muốn ảnh hưởng chỉnh thể cục diện Mục Giã hành quốc. Một tiếng cao vút tiếng ca, từ Mục Giã Công giàn môi trong miệng truyền ra, mang theo bi thương giọng điệu, trong nháy mắt chiếm cứ tứ phương, đem vạn vật thiên lại đều áp chế đến gần như biến mất. Tới. Tung hoành gia chi tử, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, sơ nghe hành khúc, như là bị đại chủ y tử đánh trúng tâm linh, về sau liền cảm nhận được bốn phía, vô cùng bất nhập ảnh hưởng. Nghe tiếng ca, thật giống như khi tắm, ngâm tại trong nước ấm, áp lực từ bốn phương tám hướng, dán bên ngoài thân đánh tới, không có nửa điểm góc chết. Tung hoành gia chi tử thần thông, đứng núi chịu xào thu đến quấy nhiễu, trung quanh liên hợp học phái các thành viên, nguyên bản bình ổn pháp lực đưa vào, trong nháy mắt trở nên sóng gió nổi lên, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Trực tiếp ảnh hưởng chính là, tung hành ra chi tử lực lượng tăng lên, đột nhiên trở nên chậm chạp, mà lại hướng phía hoàn toàn dừng lại phương hướng phát triển tốt một cái mục giã hành khúc. Đây là mục giã công chiêu bài thần thông, là hắn đọc thời đại thượng cổ trước, trong truyền thuyết mục giã chi chiến lĩnh ngộ mà ra. Thời đại thượng cổ trước đó chiến tranh, xa so với hiện tại thảm liệt, một thành một chỗ chiến tranh, thường thường đều là thây ngang khắp đồng, đổ máu trở thuyền trình độ. Mục giã công lấy danh giáo thương xót tình hoài, từ trong sử sách lĩnh hội đến mục giã chi chiến to lớn bi tráng, lấy lục nghệ một trong vui biên luyện được bài này mục giã hành khúc. Hành khúc vừa ra, mạnh như tung hành gia chi tử thần thông, cũng không khỏi gặp quá nhiều xem ra, muốn trước đem người giải quyết hết. Tung hành gia chi tử nhẹ gật đầu, hướng phía mục giã công đống nhiên đưa tay. Thời gian nháy mắt, đại thủ che trời xuất hiện tại mục giã công đỉnh đầu, nhưng không có lập tức rơi xuống. Bởi vì trên lòng bàn tay có thể thấy rõ ràng đường vân, như là khe rãnh giống như răng khắp nơi, bắt đầu thoát ly bàn tay, hóa thành trong suốt ấu lưới, chính hướng xuống bay xuống. Mục giã công lớn tiếng hát hành khúc, trong tiếng ca tràn ngập cổ lão vận luật, cùng tối nghĩa ngôn ngữ, làm cho người nghe thân lâm kỳ cảnh, tựa hồ trở lại thượng cổ trước đó thời đại, tự mình đi qua chiến trường thê thảm. Hành khúc lực lượng lại nâng đại thủ che trời, khiến cho rằng có giữa không trung bên trong. Tung hành gia chi tử đột nhiên hét lớn, trong suốt vân tay như túi lưới giống như rơi xuống, chính giữa mục giã công đỉnh đầu cầu vồng nối đến mặt trời, bất nghĩa chi bắn. Mục giã công phía sau, một vị thân hình cao lớn nho công, cầm trong tay cung cứng, đột nhiên bắn ra một đạo lưu tinh. Mũi tên như lưu tinh, chính giữa vân tay biến thành túi lưới, đâm ra bén nhọn lõm, đem nó một mực dừng lại giữa không trung. Nho công bọn họ cùng nhau trông coi, cũng sẽ không để mục giã công một mình tiếp nhận tung hành gia chi tử tiến công gà đất chó sành hạng người, cùng lên đi. Tung hành gia chi tử hiếu kỳ tăng nhiều, con ngón búng ra, gió xoáy mây trôi, trong nháy mắt từ đám mây rơi xuống một chỉ, thế có thể kinh thiên, chính giữa chi kia mũi tên, từ sắc bén đầu mũi tên bắt đầu, mũi tên liên tiếp sụp đổ, cuối cùng hóa thành cho bụi. Vân tay túi lưới tiếp tục rơi xuống, liên đối mục giã công cùng với khác nho công bao phủ xuống ở bên trong, chúng có thể làm cho cưới thiên cổ giai thoại. Trong lúc bất chợt, một vị khác nho công ngẩng đầu, hướng phía mục giã công cùng mặt khác hai vị nho công phía sau lưng bỗng nhiên đẩy ra. Trong chớp mắt, vạn mã buông đẳng, bụi đất tung bay, quần quần mà đến trong bụi mù, đến không hết bao nhiêu tuấn mã từ dưới đất dâng lên, nâng mục giã công bọn người hóa thành địa quang, xông ra vân tay biến thành túi lưới phạm vi bao trùm. Nhưng là chỉ có vị này thi triển thần thông nho công bị trùm rơi vào bên trong. Mục giã công bọn người thấy hoa mắt, phát hiện chính mình đào thoát, nhưng này vị đồng bạn lại sâu hàm trong đó. Thần thông này chính là lục nghệ bên trong ngự, mà lại là vị này nho công độc môn thủ đoạn, tên là để cưỡi tinh túy, chính là hy sinh chính mình, đem hy vọng sống sót tặng cho đồng bạn thanh kỵ công. Mục giã công bi phẫn đan sen, mắt thấy tung hành gia chi tử đem đại thủ che trời thong dong rơi xuống, chính giữa bị nhốt nho công đỉnh đầu. Với anh, lòng bàn tay cùng đại địa hoàn toàn dán vào, dư lực phía dưới đem mặt đất nện đến đất rung núi chuyển, hồi lâu không thể bình tĩnh đến tận đây, vị thứ hai nho công mất mạng, danh giáo thê yếu tiến một bước đi thấp. Mục giã công hai mắt nhắm lại, hướng sau lưng tấn thăng hai vị nho công hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chương 1378, ván cờ. Chương 1378, ván cờ. Tung hành gia chi tử lại giết một vị nho công, khỏe miệng mang theo mỉm cười nho công, đều là một đám lao hủ ám nhược hạng người, chỉ có hư danh. Danh giáo phái ra các ngươi cái này mấy đầu lão cẩu, cũng nghĩ đến ngăn ta bách ra chuyện tốt. Không cần bách ra toàn ra, vẹn vẹn một mình ta cũng đủ để tiêu diệt các ngươi. Các ngươi triều đình cũng là tự đại, kinh cấp công cũng không tới, cũng vọng tưởng đắc thủ. Tung hành chi tử nội tâm càng thêm chắc chắn, mục giã công một nhóm năm người đã đi thứ hai, còn lại ba người cũng là dễ như trở bàn tay. Chờ hắn lại ra tay một lần, mặc dù giết không được mục giã công, cũng có thể chu diệt vị thứ ba nho công. Dạng này từng cái giết tiếp, không cần thời gian vài ngày, liền có thể toàn diệt danh giáo người tới đến năm cái giả yếu, xem thường ai đây. Tung hành gia chi tử thân là nhân tài mới nổi, coi thường nhất đám này lá hủ, thường ngày thời điểm ỷ vào bối phận cao ra đời, đối với thiên hạ đại thế chỉ trỏ. Hiện tại thời đại khác biệt, đại tranh chi thế, cái gì tư lịch bi phẫn đều là hư. Bách tử đều là nhân tài mới nổi, mấy chục năm thành tựu đều muốn vượt qua đám này lão hủ cả một đời tích lũy. Không riêng gì danh giáo, còn có đạo gia, Phật đạo, đều là lão hủ hạng người ở cao vị, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập khí tức mục nát, từ trên xuống dưới thẩm thấu đến các góc rơi. Cứ thế mãi, sức sống diệt tuyệt, chỉ để lại gò bó theo khuôn phép tử khí nặng nề. Cho nên, coi như đạo gia có song tử, tung hành gia chi tử, cũng không ý kỵ tí nào. Phương Nam đường Đan Dung, phương Bắc đường Bùi Sông Hư, đặt ở bách gia trong học phái, đều là nhân vật đứng đầu, không chút nào kém hơn danh gia chi tử, nhưng thân ở đạo gia, bị những cái kia lão hủ quản thúc, mọi cử động muốn tuân thủ quy củ. Cứ thế mãi, sớm muộn sẽ bị đồng hóa, không đủ gây sợ. Trở lên chính là tung hoành gia chi tử nội tâm ý nghĩ. Hắn đầu nhập vào viên minh là vì gia nhập thay trời tuyển đế chiến trường, không chỉ muốn cùng danh gia chi tử cạnh tranh, còn muốn cùng đạo gia, Phật đạo cùng danh giáo ba nhà tranh, tương lai muốn tại trong tầm giới là tung hoành gia chính danh. Thiên hạ học thuyết nổi tiếng, vì sao chỉ có thể có ba nhà kia, ta tung hoành gia lại ở nơi nào? Tung hoành gia chi tử nghĩ tới đây, thở sâu, ánh mắt nhìn về phía mục giã công, làm sao không hát? Ngụ ý coi như mục giã công tiếp tục thả ra hành khúc, hắn không thèm quan tâm yểm hộ ta. Mục giã công há miệng, vừa rồi tách ra mục giã hành khúc, tiếp tục hát lên, bốn phía lại lần nữa bao phủ tại bi thương cổ lão giai điệu bên trong. Đối với tung hoành gia chi tử tới nói, thanh âm này nghe được thai phiền, thế tất yếu trước giải quyết hết tung hoành gia cái này lão hủ ưa thích ca hát, liền lấy xuống ngươi ca hát đầu. Tung hoành gia chi tử đằng đằng sát khí, hướng phía mục giã công dưới chân một chỉ, lục địa tung hoành, phương viên tự sinh, nhưng vì ván cờ. Dưới chân dày đặc trên thổ địa, trong nháy mắt bùn đất bốc lên, vô số đại lộ tiểu đạo, như là linh xà cuốn lượn, hướng phía dưới chân bọn hắn thổ địa chen chúc mà tới. Trải qua một phen bốc lên, những con đường này giăng khắp nơi, hình thành tứ phương ô cờ, đem mục giã công bọn người bọc vào trong đó. Mục Giã Công ba người vô ý thức muốn phát động thừa long ngự pháp, lại phát hiện không gian xung quanh bị khóa lại, chỉ có thể dọc theo ô cờ tung hoành phương hướng hành động, tốc độ bị giảm mạnh đường uống phí sức lực. Tại ván cờ của ta bên trong, ngươi không chiến thắng, làm sao có thể đi ra ngoài? Tung hoành ra chi tử thanh âm từ đỉnh đầu hư không rơi xuống, tựa hồ là thiên thần lên tiếng, ta muốn bắt đầu là tử. Trên bàn cờ không, đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, tựa hồ từ hư không thân ở, cổ tay đi lên đều là hư vô đại thủ bày ra tư thế, là tiêu chuẩn chấp kỳ thủ, ngón giữa ở trên, ngón trỏ tại hạ, kẹp lấy một quân cờ, hướng trên ô cờ trùng điệp giữ lại, ngươi thật sự là biến khéo thành vụ. Mục Giã Công cười ha ha, cái này đen trắng đánh cờ bản lĩnh, ngươi chưa chắc có ta danh giáo tinh thông. Hắn chỉ vào phía sau một vị nho công, vị này tiên dịch công, chính là vô song danh thủ quốc gia, đẩy về trước 500 năm, sau đẩy 500 năm, thế gian khó gặp đối thủ. Ngươi muốn dùng ván cờ giết ta, nằm mơ. Tung hành gia chi tử tiếng cười lạnh truyền đến, ai nói ta muốn đánh cờ? Không đợi Mục Giã Công kịp phản ứng, tung hành gia chi tử đại thủ rơi xuống, quân cờ tại ba người trước mắt rơi xuống đi mau. Tiên dịch công lên tiếng nhắc nhở, hắn mới là đánh cờ cái kia, chúng ta ngay cả quân cờ đều không phải là. Không phải sao? Tung hành gia chi tử nắm nuốt quân cờ hướng xuống nện, nện đến chính là bọn hắn. Cái gì bản cờ quân cờ, đều là nhìn giống mà thôi, đối phương đuổi, căn bản cũng không phải là đánh cờ. Tiên dịch công, mặc dù trong bụng có dấu danh cục mấy triệu, cũng ứng phó không được trước mắt cục diện. Vâng. Quân cờ rơi xuống, nổ bàn cờ sóng gió nổi lên, ba người thi triển thừa long ngự pháp, dọc theo hạn định ô cờ tiến lên, lại phát hiện hạn chế cực lớn đi không ra mấy bước, quân cờ dọc theo phía sau ô cờ, phi tốc hợp đến, đem ba người đánh tan, các ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn. Tiên dịch công giữa không trung, móc ra một tấm bàn cờ, liên đối hai bình quân cờ đánh cờ tao nhã sự tình, lại bị ngươi như vậy khinh nhẫn, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Vị này nho công bị chọc giận, chính mình nghiên cứu suốt đời bàn cờ, bị đối phương xem như giết chóc chiến trường, còn cầm quân cờ xem như bữa lớn sử dụng, hắn thấy, quả thực là đốt đàn nấu hạt, phung phí của trời thiên viên địa phương, cờ ở trung ương. Tung hoành người cũng tại trong bàn cờ, lại không phải lòng người giả quyệt, lục đục với nhau, mà là vương bước hương thịnh chính đạo. Tung hoành gia chi tử, người tung hoành học phái, hoàn toàn chính là vai lý tà thuyết. Tiên dịch công trong tay bàn cờ bay lên, rơi xuống bên cạnh, hóa thành răng khắp nơi tia sáng, bao trùm dưới chân bàn cờ. Cùng lúc đó, quân cờ đen trắng từ hai cái bình bay ra, như là quần tinh nhiễu nguyệt, vờn quanh tiên dịch công bên người chìm nổi không chừng ván cờ của ngươi, không được. Xem ta ván cờ như thế nào. Tiên dịch công thi triển thần thông, dưới chân bàn cờ tỏa ra ánh sáng chói lọi, bắt đầu nhiễu loạn tung hoành gia chi tử bố cục. Cơ hội tới. Mục Giã Công cùng còn lại nho công kinh nghi phát hiện trên thân gặp trói buộc, bất chi bất giác giải khai, không giống lúc trước chỉ có thể ở lộ tuyến cố định ngược lên đi, mà lại tốc độ không thăng nổi đi đi mau. Hai người bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra, đây là tiên dịch công toàn lực thi triển, vì bọn họ tranh thủ không gian đi, đi không được. Tung hành gia chi tử thanh âm như bóng với hình, giống như là bầu trời nổ vang lôi đỉnh, nhìn như xa cuối chân trời, kỳ thực đều lên đỉnh đầu đánh cờ, ta không bằng ngươi, nhưng là bằng vào ta lực lượng lại có thể lật tung bàn cờ của ngươi. Tiên dịch công nội tâm siết chặt, tung hành gia chi tử, ngươi ngay cả cùng ta một đấu dũng khí cũng không có à? Ít cầm lời này bức ta. Đấu cái gì, ta quyết định. Tung hành gia chi tử từ đám mây nô ra hai tay, đối với trong bàn cờ bắt lấy lại đi đi. Tiên dịch công một chỉ đối diện, quân cờ đen trắng nhao nhao như là hạt mưa, đập nện tại tung hành gia chi tử trên hai tay. Nhưng là cử động lần này hiệu quả quá mức bé nhỏ, hai bàn tay to hay là rơi vào trên bàn cờ lên. Tung hành gia chi tử hét lớn một tiếng, hai bàn tay to phân biệt nắm lấy bàn cờ một mặt, đồng thời dùng sức nhấc lên lên. Với anh, tiên dịch công bày ra ván cờ, tại chỗ bị lật tung, mà bản thân hắn cũng bị đập xuống phía dưới, không rõ sống chết. Chương 1379 Tung hành chi tâm. Chương 1379, tung hành chi tâm. Nho công lại lần nữa hao tổn một người. Ván cờ tiêu tán, dưới chân vô số đạo đường, như là bị hoảng sợ rắn giết, giải tán lập tức, trốn về nguyên bản chỗ phương vị. Chớp mắt qua đi, mặt đất khôi phục lúc trước, chỉ là trở nên càng thêm bừa bộn. Danh giáo trận doanh, chỉ còn lại có Mục Giã Công cùng còn lại một vị nho công, năm đi thứ ba, được không bị thương. Nhưng là, Mục Giã Công hai người, thần sắc kiên định, không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ. Nhìn thấy ánh mắt này, tung hành gia chi tử có thể khẳng định, đối phương là muốn liều mạng. Dạng này vừa vặn hắn có thể thỏa thích thi triển, không cần lo lắng đối phương đào tẩu, cần tốn công tốn sức truy sát Mục Giã Công, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy đồng bạn tất cả đều mất mạng mới có thể xúc động chịu chết à? Tung hành gia chi tử mở miệng, ngươi mang theo bọn hắn đi tìm cái chết, vì sao chính mình không đi đầu? Im ngay. Còn lại vị tia nho công cao giọng quát lớn, lấy nghĩa thành nhân, là chúng ta quan vinh, đi trước người sẽ chỉ cảm kích Mục Giã Công đem cơ hội nhường cho bọn hắn, tuyệt không nửa điểm phất ớt. Các ngươi tà dị học thuyết, không biết nhân gian đại đạo, ngông cuồng suy đoán, ý đồ châm ngòi ly gián, đơn giản buồn cười. Ngụ ý ngươi không hiểu ta danh giáo tinh thần, cũng đừng có vụng về phân phối tốt. Tung hành gia chi tử gật gật đầu, hôm nay mới biết vì sao thời đại thượng cổ các ngươi ba nhà là tranh học thuyết nổi tiếng vị trí, muốn diệt tận chúng ta bách gia. Trong miệng hắn nói tới chính là một cọc thượng cổ bản sự án. Tương truyền thời đại thượng cổ bách gia học phái nổi dậy như ong, hiện ra trăm hoa đua nợ tư thái, nhưng học phái đông đảo, cuối cùng không có khả năng đều trở thành học thuyết nổi tiếng. Cái gọi là học thuyết nổi tiếng là mở rộng thiên hạ, để thế gian đi biết được, rộng thụ thiên hạ anh tài học phái. Trở thành học thuyết nổi tiếng trước, không có một nhà học phái có dạng này lực ảnh hưởng, nhiều nhất tại cục bộ địa khu chiếm cứ ưu thế. Thượng cổ kết thúc đến nay, học thuyết nổi tiếng chỉ có ba nhà, theo thứ tự là năm đó đạo gia, thả cửa cùng danh giáo, hiện tại cũng giống như vậy. Vì tranh học thuyết nổi tiếng vị trí, bách gia học phái nhao nhao hủy diệt, cuối cùng chỉ còn lại có ba nhà. Tung hành gia chi tử nghĩ tới đây, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là không đội trời chung huyết cửu. Bọn hắn bách gia học phái phục hưng đến nay, một mực nhớ mãi không quên, trừ báo thù rửa hận bên ngoài, chính là trọng đoạt học thuyết nổi tiếng tư cách. Nếu không, vì sao muốn tham gia Đại Thiên Tuyển Đế, là Viên Minh hiệu lực. Bách gia học phái đều có đạo lý, ai cũng không thuyết phục được ai. Pháp thuật thần thông cũng là vì bảo vệ nhà mình học vấn đạo lý, nếu như biện luận không thông, liền diệt đi đối phương. Thời đại thượng cổ, không phải ta tung hoành gia học vấn thua ngươi, mà là các tiền bối bị giết tuyệt. Mục Giác Công, đây cũng là các ngươi thủ đoạn. Hiện nay, các ngươi lại phải lập lại chiêu cũ, Đại Thiên Tuyển Đế một lần nữa chiếm lấy học thuyết nổi tiếng tương lai khí vận. Tung hoành gia chi tử, chém đinh chặt sắt nói ra, có ta ở đây, vọng tưởng. Hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở nơi này, đợi ta phụ tá Viên Minh Thiên Đế quý vị, nhất định phải đốt cháy các ngươi danh giáo điện tịch, diệt tuyệt danh giáo tất cả học vấn truyền thừa. Ngươi nói chúng ta là bài lý tà thuyết, cái kia tốt, tương lai của ta cũng muốn đem bọn ngươi đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo, bài xích danh giáo là bài lý tà thuyết. Mục Giác Công sắc mặt băng lãnh, tung hoành gia chi tử, ngươi lời nói này, quả thực là phát rồ. Chỉ là dựa vào ngươi ngôn luận, tung hoành gia liền nên diệt tuyệt 100 lần. Thôi, miệng lưỡi vô dụng, chúng ta lần nữa tới qua. Tung hoành gia chi tử lại không vội mà động thủ, mà là chất vấn các ngươi danh giáo, luôn mồm đều là cái gì thiên địa đại đạo, nhân luân cương thường, vốn lại làm bộ làm tịch, miệt thị thần thông pháp thuật. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, thật có một ngày như vậy, các ngươi danh giáo thần thông đoạn tuyệt, làm sao có thể bảo vệ các ngươi học vấn vị trí? Mục Giác Công bình tĩnh trả lời, công đạo tự tại lòng người, chỉ cần ta danh giáo học vấn xâm nhập lòng người, mặc dù không có thần thông cưỡng ép mở rộng, cũng sẽ để phàm phu tục tử đời đời kiếp kiếp ủng hộ, đem coi là chí lý tôi bảo. Ngươi thật sự là tự tin. Tung hành gia chi tử cười lạnh, quyết định không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp từ nhục thể phương diện tiêu diệt chi Mục Giác Công, vô luận ngươi như thế nào khẩu chiến hoa sen, tương lai tình thế, ngươi là không thấy được. Tung hành gia chi tử đột nhiên nâng lên đại thủ, nhắm ngay Mục Giác Công đỉnh đầu vồ xuống sáng tắt ngang. Mục Giác Công mở ra hai tay áo, vô số sách đùn đùn kéo đến, ở bên cạnh hắn bốn phía chồng chất thành núi, rất nhanh liền cao hơn đỉnh đầu của hắn. Những sách này đón gió triển khai, màu mực nồng đậm, phóng thích ra quang mang, vậy mà xông thẳng lên trời. Tung hành gia chi tử đại thủ bị những sách này ngăn lại, trên không trung quay cuồng mấy tuần, như là gặp được một tầng bình chướng trong suốt, chậm chạp không rơi xuống nổi hắc hắc. Ngươi sách này không dễ nhìn, làm sao có thể nhìn thấy Hoàng Kim Úc, nhan như ngọc, thiên trung túc. Tung hành gia chi tử cười nhẹ, không có nửa điểm cảm giác bị thất bại hoang đường. Sách thánh hiền, há lại những này dung tục đồ vật nhưng so sánh. Mục Giác Công quát lớn, một tờ đạo đức văn trường, có thể chống đỡ thiên quân chi trọng, chỉ là vàng bạc tài sắc há có thể so sánh. Vàng bạc châu báu, có thể thu mua lòng người, ngươi mấy bản này sách nát, có thể hay không? Tung hành gia chi tử lặng lẽ nói ra, danh giáo lao hủ, trông coi lao cứng nhắc, dậm chân tại chỗ, khó trách ngày càng lụ bại. Vừa dứt lời, từ lòng bàn tay của hắn bay ra vô số vàng bạc bảo vật, trong nháy mắt hóa thành hải dương, bao phủ Mục Giác Công quanh người biển sách. Mục Giác Công hai mắt nhắm nghiền, trấn áp quanh người sách, từng đống sách tưởng vững như canh gà, ngăn cản vô số vàng bạc chạy xuôi trùng kích không đủ tiền, còn có nữ sắc, còn có con trước. Vàng bạc chạy xuôi bốn phía, hiện hiện vô số huyền chuyển bóng lưng, liên đối mũ quan, đại ấn bốn chỗ bay loạn, đều đang không ngừng trùng kích canh giữ ở Mục Giác Công quanh người từng tòa sách tường. Nhưng là, nhìn tình thế, sách tường cũng là tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ, lộ ra nội bộ Mục Giác Công đều là hoang đường, đều là buồn cười. Tung hành gia chi tử thanh âm càng phát ra bén nhọn, các ngươi danh giáo đứng hàng cao tầng, chấn giữ triều đình chức vị quan trọng, tất cả nhu cầu cái gì cần có đều có. Kết quả đây, thuyết phục thiên hạ bách tính cật khang huyết thái, bán trai bán gái, cam thủ nghèo khó, cơ mệt mọi chết, dùng cái kia không biết cái gọi là lễ nghĩa, hoang đường dối trá đạo đức, dám chó không kêu thi thư, che giấu các ngươi ăn hớt việc ác. Một bản xét nát, đói bụng không thể làm cơm ăn, lạnh không thể làm áo mặc, vây lại không thể làm mền. Thật sự cho rằng vùi đầu đọc sách, liền có thể thông hiểu thế gian đại đạo, để dân chúng có cơm ăn, có phòng ở, để thế gian lại không phân tranh, làm cho lòng người lại không ác nghiệp. Ta tung hoành ra, biết thế gian phân loạn ngàn vạn, phải sâu nhập trong đó mới có thể giải quyết, dù sao cũng tốt hơn các ngươi danh giáo, lừa mình dối người, dương ngà nằm ngang tâm sự tính, cao đàm khoát luận uống nước no bụng. Tung hoành ra chi tử tâm cảnh, tại thời khắc này vô hạn cất cao, hắn nhìn xem Mục Giác Công ánh mắt, tràn đầy xem thường cùng khinh thường bách tử trở về, chính là một trận trên trời rơi xuống hồng thủy, gột rửa bị các ngươi làm cho loại bảy, tám nhân thế gian. Rửa sạch bụi bặm, khởi tận ô uế, tại trên một vùng phế tích từ không tới có, tái tạo nhân gian, mới là thiên đế quý vị tốt nhất cầu thang. Các ngươi đám này lão hủ, không chịu chủ động rời khỏi, liền để ta xung làm cái chổi, đem bọn ngươi đều quét dọn. Chương 1380, tuyệt sát. Chương 1380, tuyệt sát thẳng ngại danh quần vọng. Mục Giác Công cũng là thật sự nổi giận, vốn cho rằng tung hoành gia chi tử bất quá là nông cạn văn bối. Nhưng nghe hắn lời nói này, ý chí kiên định, hiển nhiên muốn diệt danh giáo cho thông khoái. Nhân vật như vậy, đợi một thời gian, chắc chắn trở thành danh giáo mối họa lớn. Thế là, vị này nho công ôm định quyết tâm, mặc dù đưa cái mạng này, cũng muốn ôm tung hoành gia chi tử ngọc thạch câu phần tung hoành gia chi tử, lão hủ đầu lâu ở đây, ngươi lại tới lấy. Câu nói này, không thể nghi ngờ là tuyên chiến. Tung hoành gia chi tử ha ha cười nói, đầu bạc thất phù, ngươi viên này đầu bạc, tại ta tới nói, bất quá là chín mùi trái cây, lật tay thích hợp. Vừa dứt lời, một bàn tay từ chỗ tối đánh tới, trong nháy mắt bao lại Mục Giác Công đầu. Cái tư thế này rất ngoan, lòng bàn tay giang cái hốc, năm ngón tay bao khỏa hơn phân nửa đầu, đầu ngón tay đều hướng phía khuôn mặt trung ương sinh tử của ngươi, đều tại ta trong bàn tay. Tung hành gia chi tử cũng không nhiều nói nhảm, lòng bàn tay dùng sức, liền muốn bóp nát viên này giản mua thủ cấp. Không nghĩ tới, sau một khắc, từ Mục Giác Công trên thân tách ra vô tận sáng rực, quang mang quá mức lóa mắt, lại là đột nhập đứng lên, đâm vào tung hành gia chi tử, trong lúc nhất thời mở mắt không ra lên. Mục Giác Công quanh người vang lên hổ khiếu tiếng long ngâm, một đầu màu vàng sáng tấm lụa, siêu siêu bay tán loạn mà ra, vòng quanh tung hành gia chi tử mấy cái vừa đi vừa về. Chớp mắt qua đi, Mục Giác Công liên đối tung hoành gia chi tử đều bị cuốn ở trong đó đây là. Cách đó không xa danh gia chi tử, rốt cục nhìn thấy bao lấy hai người sự vật đó là một tấm tràn ngập văn tự thánh chỉ. Thánh chỉ ký tên, chính là tiền triều một vị nào đó hiền quân, đúng là hắn sắc phong Mục Giã Công xưng hảo. Tờ thánh chỉ này, là Mục Giã Công một tiếng vinh quang chỗ, bị hắn đảm bảo đến nay, tế luyện thành một kiện pháp bảo lợi hại một tấm vải vàng, có thể vây được ta. Tung Hành gia chi tử hừ lạnh một tiếng, trước mặt hiện hiện răng khắp nơi quan văn, rơi vào bao khỏa hai người trên thánh chỉ. Vốn cho rằng, lần này có thể nhẹ nhõm đem thánh chỉ xé thành mảnh nhỏ, nhưng kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Xé không ra. Hoàn toàn xé không ra, hắc hắc, đừng uổng phí sức lực. Mục Giã Công nét miệng cười, vật này không có tác dụng khác, chỉ có đồng quy vu tận một đường. Tung Hành chi tử, ngươi còn sống chính là mối họa lớn, theo lão hủ cùng nhau xuống đất phủ đi. Vừa dứt lời, Mục Giã Công thôi động quanh thân hạo nhiên chính khí, hai mắt lưu lại bích huyết chi lệ, quanh thân khí lưu thiêu đốt ngọn lửa trong suốt, đây là ngọc đá cùng vỡ biện pháp, thiêu đốt hạo nhiên chính khí, ngăn cản giữa thiên địa hết thảy ô uế. Hiện tại, Tung Hành gia chi tử thành đứng núi chịu sào ô uế nô. Tung Hành gia chi tử kêu đau một tiếng, hiển nhiên bị ngọn lửa dính vào, lập tức bị thương nặng. Mục Giã Công lần này thật sự là liều mạng, dựa vào thiêu đốt hạo nhiên chính khí, mặc dù có thể thắng lợi, chính mình cũng sống không nổi thật ác độc lao đầu tử. Tung Hành gia chi tử đương nhiên không muốn cùng hắn đồng quy vu tận, chính mình dưới mắt chiếm cứ ưu thế, đại khái có thể thông dong tiêu diệt đối phương ở trước mặt ta, muốn tìm cái chết cũng khó khăn. Tung Hành gia chi tử phát hung ác, song trưởng mở ra, khí lưu mãnh liệt 4 giờ mở bế, vạn vật tung hành. Tụ hợp chủ yếu, lấy một công mạnh. Ta Tung Hành gia bản lĩnh, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều có thể dựa vào lôi kéo khắp nơi, đoàn kết ra mạnh hơn ngươi lực lượng. Ngươi lửa, đốt bất diệt ta. Vừa dứt lời, Tung Hành gia chi tử bỗng nhiên há miệng, đối với Mục Giã Công vào đầu thổi ra. Rầm rầm. Cuồng phong cuốn ngược, như hắc long, như mãnh cẩm, kéo theo thiên địa đồng loạt biến sắc. Vạn vật vì đó thất sắc. Cỗ này tập tục thế quá mạnh, một lần để mọi người chung quanh cảm thấy hô hấp khó khăn, nguyên lai không khí chung quanh đều bị hút vào trong đó, tạo thành không khí mỏng manh hiện tượng. Cùng phong đối với Mục Giã Công, như là như lưỡi dao xoay tròn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng tầng suy yếu ngọn lửa trong suốt. Mục Giã Công không tiếc thiêu đốt căn bản, lấy hạo nhiên chính khí là chất dinh dưỡng, cũng muốn thêm bạn cái Tung Hành gia chi tử thiêu chết, hỏa diễm nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh, kỳ thực liên miên vô tận, đánh dụng một tầng tùy thời khôi phục. Nhưng là, Tung Hành gia chi tử thổi ra hắc phong, hiển nhiên không phải phổ thông của phong. Ngọn lửa trong suốt, trong lúc đó tách ra vô số ngọn lửa, bị hút vào trong cung phòng, mắt thấy một lớp mỏng manh ánh lửa, ngày càng suy yếu, mặc dù Mục Giã Công liều mạng thôi pháp hạo nhiên chính khí thiêu đốt, cũng từ đầu đến cuối vô lực hồi thiên Mục Giã Công, ngươi cách dầu hết đèn tắt không xa. Tung Hành gia chi tử dùng sức dây rủa, lại phát hiện thánh chỉ như cũ chăm chú quấn quanh, đối diện Mục Giã Công, từ đầu đến cuối không có bông lỏng mảy may xem ra, chỉ có giết ngươi mới có thể thoát thân. Tung Hành gia chi tử vốn cũng không phải là nhân từ nương tay hạ người, ánh mắt lấp loé hàn mang, giơ ngón trỏ lên, nhắm ngay Mục Giã Công đầu đội trời linh đâm xuống. Giờ này khắc này, Mục Giã Công bên ngoài thân ánh lửa đã còn lại một trang giấy giống như yếu kém, ngăn không được Tung Hành gia chi tử sát chiêu. Nếu không có ngoại nhân cứu viện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đúng rồi. Hiện trường còn có vị thứ hai nho công, làm sao từ vừa rồi đến bây giờ một mực không có xuất thủ? Lúc này sống chết trước mắt, tình hình chiến đấu đã đến giải quyết dứt khoát giai đoạn. Danh gia chi tử đột nhiên phát hiện không hợp lý, vị kia nho công đi nơi nào? Hắn nhìn khắp bốn phía, lại lấy quyển trục quét hình, từ đầu đến cuối không có phát hiện một vị khác nho công cất giấu thân ảnh, chẳng lẽ chạy trốn? Danh gia chi tử lập tức lắc đầu, không có khả năng. Cổ quái như vậy hiện tượng phía sau, nhất định có kỳ quặc không tốt. Danh gia chi tử, ánh mắt rơi vào trong chiến trường, đoàn kia bao trùm hai người thánh chỉ, hiện trường duy nhất có thể giấu người chính là chỗ này. Thánh chỉ bao khỏa nội bộ, có Tung Hành gia chi tử cùng Mục Giã Công hai người, không tồn tại người thứ ba tình huống. Như vậy, thánh chỉ ngoại bộ đâu? Danh gia chi tử vừa kịp phản ứng, liền gặp được thánh chỉ mặt ngoài, những văn tự kia bắt đầu nhúc nhích, hội tụ thành vô số dòng suối. Dòng nhỏ cuối cùng hội tụ mà thành, hình thành một cái hình người hình dáng, chậm rãi từ thánh chỉ khổ rơi xuống Tung Hành gia chi tử. Danh gia chi tử mắt trừng một nước, liền muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đã tới đã không kịp, đột nhiên xuất hiện hình dáng hình người, tay trái giơ một chi mũi tên nhỏ, nhìn kỹ đến, không phải cung xạ sử dụng mũi tên, giống như là ném thẻ vào bình rượu trò chơi sử dụng, chiều dài ngắn hơn, đầu mũi tên là vải bọc đầu cùn. Chỉ gặp người này, cầm trong tay mũi tên nhỏ, đối với Tung Hành gia chi tử cái hốt đập xuống đầu mũi tên đầu cùn, chính giữa Tung Hành gia chi tử, mà lúc này đây, Danh gia chi tử vừa hô lên danh hào của hắn ông. Một tiếng vang trầm kéo dài chưa tuyệt, giống như là dưới mặt đất có chiều sâu vô hạn động quật hồi âm ngươi. Tung Hành gia chi tử, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm đối diện Mục Giã Công, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cũng không hiểu. Lúc này, ngón tay của hắn đúng giờ tại đối phương đỉnh đầu, xuyên thấu mênh mang tóc trắng, đã đâm rách da thịt, đang muốn xuyên thủng xương sọ. Nhưng là, lần này chí mạng công kích, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tại không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong, Tung Hành gia chi tử ngẩng đầu, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Lần này biến cố, tới quá mức đột nhiên, nội danh nhà chi tử bên ngoài, mặt khác học phái thành viên, cũng không kịp phản ứng cái này. Dấu ở trên quyển trục bóng người, rốt cục bắt đầu lộ ra chân dung, hắn hướng Mục Giã Công gật gật đầu, vất vả ngươi. Ngươi tới, nghiêm nhiên là danh giáo chi tử. Chương 1381. Thời chân thân phận. Trước 1381, khởi trần thân phận người này tuyệt không phải bình thường. Danh gia chi tử, nhìn chăm chú trước mắt đột nhiên xuất hiện trung niên, thần sát thận trọng. Tung Hành gia chi tử, cũng không phải bình thường bách tử, vừa rồi thi triển tung hành thần thông, tu vi cảnh giới đạt được tăng lên trên diện rộng, thậm chí một lần bao trùm ở trên hắn. Vừa rồi giơ tay nhấc chân, liên sát ba vị nho công, chính là tốt nhất chứng minh. Cuối cùng xuất hiện trung niên, hiển nhiên là danh giáo trận doanh, cứ việc dùng chính là đánh lén, nhưng có thể giết Tung Hành gia chi tử, khẳng định không phải nhân vật bình thường hèn hạ. Phong Thủy gia chi tử, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, chỉ vào đối phương lớn tiếng quát mắng lên. Bên cạnh hắn đám người đều là Tung Hoành gia chi tử Minh Hiếu, dưới mắt gặp đồng bạn chết thảm, tức giận không thôi. Vừa rồi Tung Hoành gia chi tử thế như trẻ tre, hơn phân nửa bởi vì bọn hắn hiệp trợ, có thể giết đến danh giáo không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, nhìn thấy Tung Hoành gia chi tử chết thảm, càng phát ra nhận định, đối phương đánh lén đắc thủ, nếu không mình đã thắng các ngươi danh giáo quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ chỉ xứng sống ở sách vợ văn tự cùng trên miệng sao? Ngư dân chi tử âm trầm hỏi, đánh lén giết người, truyền đi cũng không vẻ vang. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Danh giáo chi tử đem mũi tên nhỏ thu nhập ống tay áo, mây trôi nước chảy nói ra, chúng sinh chỉ trích, tất cả một mình ta trên thân liền có thể, ta là lớn nghĩa chu sát Tung Hoành chi tử, hành động cùng tên là không quan hệ. Nghe hắn lần giải thích này, đám người càng nổi giận hơn, danh giáo thật không biết xấu hổ, phủi sạch quan hệ thời điểm, liền luôn mồm cùng danh giáo không quan hệ, trước kia làm gì đi ngươi là ai? Thần sát xúc động phẫn nộ đám người phía sau, một thanh âm vang lên, đám người dần dần an tĩnh lại. Người lên tiếng, là danh gia chi tử, dưới mắt chính là đám người hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh ta, vô danh tiểu bối. Danh giáo chi tử, tựa hồ không muốn trả lời, mập mờ nói ra không, ngươi có lẽ thanh danh không vang, nhưng là tại danh giáo bên trong, tất nhiên là nhân vật hết sức quan trọng. Danh gia chi tử phân tích nói, sách lược của các ngươi, ta vừa rồi nhìn ra một hai, đơn giản là hy sinh những cái kia lão hủ, tiêu căng Tung Hoành chi tử nội tâm, để hắn lộ ra sơ hở, do ngươi xuất thủ giải quyết dứt khoát. Danh giáo chi tử cười, có thể được ra cái kết luận này, ngươi dụng tâm sao mà hiểm ác? Không có mặt thật trả lời, nhưng danh gia chi tử cũng không thèm để ý, tiếp tục nói ra, bao quát mục giã công ở bên trong, năm vị nho công đều cam tâm tình nguyện hy sinh, vì ngươi tranh thủ cơ hội, phía sau này đến tuột cùng có gì nguyên do? Giải thích duy nhất, địa vị của ngươi cao hơn bọn họ. Danh giáo chi tử dáng tươi cười không thay đổi, hất cằm lên, nói tiếp đi. Vừa rồi hắn thi triển thần thông, kết hợp sách cùng ngữ hai nghệ, đem tự thân giấu vào trong câu chữ, mới có thể tiềm phục tại trong thánh chỉ. Cuối cùng, mục giã công thả ra thánh chỉ, bao lấy Tung Hoành chi tử cùng tự thân. Như vào ngày thường, Tung Hoành gia chi tử cẩn thận, quyết không cho phép bị khống trụ, nhưng bây giờ sao, liên sát ba vị nho công, để hắn tự tin tăng nhiều, không thèm để ý chút nào bị thánh chỉ bao lấy. Mà tại cuối cùng, Tung Hoành gia chi tử ra sát chiêu, muốn diệt sát mục giã công lúc, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đối phương, hồn nhiên quên đi sau lưng. Cơ hội tới, danh giáo chi tử lộ ra hành tung, bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội, đánh lén giết Tung Hoành gia chi tử đây cũng là tiền căn hậu quả, mục giã công bọn người hy sinh chính mình, mới đổi lấy đánh giết Tung Hoành gia chi tử tuyệt hảo cơ hội ta vừa rồi nhớ tới, Tung Hoành gia chi tử, dù sao cũng là bách tử một trong, người bình thường giết không được hắn. Vừa rồi, ngươi lại một kích thành công, không có nửa điểm gợn sóng. Giải thích duy nhất chính là ngươi, cũng là bách tử một trong. Bốn phía một mảnh xôn xao, ai cũng chưa thấy qua danh giáo chi tử, nghĩ không ra nhà ai học phái bách tử dài cái bộ dáng này cho nên, ngươi là danh giáo chi tử, đúng hay không? Danh gia chi tử lời nói, càng là nhấc lên sóng to, tất cả mọi người đứng không yên. Trước mắt vị trung niên nhân này, đúng là danh giáo chi tử, không phải nói, danh giáo một mực không có bách tử xuất hiện à? Danh giáo chi tử, danh gia chi tử, cả hai xưng hô, chỉ có kém một chữ, kỳ thực lại ở vào lẫn nhau phe đối địch bên trong. Người trước gọi tắt là nho tử, người sau thì là cái tên, cũng là khác nhau rất lớn danh gia chi tử, quả nhiên cao minh. Danh giáo chi tử lộ diện, vốn là không có trông cậy vào có thể che giấu thân phận, nhưng nhanh như vậy liền bị nhìn thấu, hay là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lại có việc này, hắn đối với danh gia chi tử đánh giá, cũng là đề cao một tầng thực không dám giấu giếm, vừa rồi một tay, nhưng thật ra là vì ngươi chuẩn bị. Danh giáo chi tử lắc đầu, đáng tiếc, Tung Hoành gia chi tử quá hầu bản lực, ngược lại thay ngươi ngăn cản một kiếp. Thì ra là thế. Danh giáo chi tử gật gật đầu, tự hỏi thân ở đồng dạng hoàn cảnh, có thể hay không thoát khỏi Tung Hoành chi tử đồng dạng vận mệnh. Càng nghĩ, ra kết luận, rất khó. Danh giáo thiết lập văn cục, có thể xưng vô giải, tình nguyện hy sinh năm vị nho công, cũng muốn để cho địch nhân kiêu căng, cuối cùng từ trong thánh chỉ bay ra sát chiêu, có thể nói là đem nhân tính cùng tâm lý suy nghĩ đến cực hạn danh giáo, quả nhiên là cường địch. Danh gia chi tử ngẩng đầu, nhìn xem đối diện danh giáo chi tử, danh giáo dấu tốt, đương kim thế gian, lại không người biết người tồn tại. Đương nhiên, triều đình cùng danh giáo nội bộ, khẳng định biết hắn tồn tại, lại giấu giếm vô cùng tốt, nửa điểm phong thanh cũng vì lộ ra nói quá sự thật. Danh giáo chi tử chậm rãi nói ra, chỉ ít có một người liền biết thân phận của ta. Ai? Danh gia chi tử cảnh giác hỏi Trấn Quốc kiếm tiên, Phương Đấu. Danh giáo chi tử cũng không tỵ hiểm, hào phóng giải thích nói, ban đầu ở kinh thành, bệ hạ từng ứng hắn sở cầu, gọi ta gặp mặt một lần. Nói đi, hắn nhíu mày hỏi, làm sao, Phương kiếm tiên lại không có nói cho các ngươi biết? Không có nói cho các ngươi biết thì cũng thôi đi, làm sao Viên Minh là đệ tử của hắn, cũng không nói cho. Danh gia chi tử trong lòng run lên, lập tức lớn tiếng quát lớn, ít đến châm ngòi ly gián. Ha ha ha. Danh giáo chi tử cười lớn, xem ra các ngươi cũng không phải một lòng, chúng ta lúc trước quá lo lắng. Triều đình còn tưởng rằng Phương Đấu trên mặt nổi đoạn tuyệt cùng Viên Minh quan hệ thầy trò, kỳ thực âm thầm bảo hộ, nhưng dưới mắt xem ra song phương tuyệt không phải ngẫu đức tơ còn liền, nên là chân chính đoạn tuyệt danh giáo chi tử. Bách gia tuy nhiều, có thể vào trong mắt ta lại lắc đắc không có mấy, ngươi tính một cái. Danh giáo chi tử nói ra, hiện nay Tung Hoành đã chết, chỉ còn lại có ngươi năng lực xoay chuyển tình thế, ta cho ngươi một cơ hội, đánh với ta một trận phân thắng thua. Hai người giữa lúc trò chuyện, không trung kiếm khí tung hành, đem tầng mây cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Viên Minh đứng phó đến càng phát ra thành thạo điêu luyện, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, nhược điểm lớn nhất của hắn bắt đầu bạo lộ ra. Mặc dù Viên Minh thiên phú kinh người, nhưng bị giới hạn cảnh giới, pháp lực bắt đầu hết sạch sức lực đối phương là ba vị kiếm tiên, có thể thay phiên khiêu chiến, đủ để sinh sinh hao hết sạch hắn tất cả khí lực, cuối cùng thừa cơ đắc thủ. Như còn không có kỳ tích, chờ đợi Viên Minh, chỉ có bị thua một đường. Phía dưới bách gia học phái, thấy thế dục dịch, thời khắc muốn thượng thiên tiếp ứng Viên Minh. Nhưng dưới mắt, danh giáo chi tử hiện thân, mà lại hùng hổ dọa người, để bọn hắn dọn không ra tay, rất hiển nhiên, đây chính là đối phương mục đích, ta nếu là không đáp ứng thì như thế nào? Danh gia chi tử lạnh lùng mở miệng. Chương 1382, hợp chiến. Chương 1382, hợp chiến danh gia chi tử, chẳng lẽ chút can đảm này cũng không? Danh giáo chi tử lắc đầu, tưởng tượng năm đó, danh gia cùng đạo gia nổi danh, làm sao đến bây giờ, cơ nghiệp xa xa không kịp, ngay cả khí lượng cũng kém hồi lâu. Ngụ ý, danh gia xem như triệt để so ra kém đạo gia. Danh gia chi tử nghe chút, liền biết đối phương hạ bài tập, biết danh gia cùng đạo gia quan hệ giữa, quả thực là không đội trời chung. Cho nên, đối phương lấy đạo gia kích thích hắn, vẫn là phải cố ý trêu đến hắn mất lý trí, ngươi nóng lòng như thế, chẳng lẽ cũng không có nắm chắc. Thình lình, danh gia chi tử đột nhiên mở miệng, trực chỉ đối phương cực lực che giấu sự thật đúng rồi. Các ngươi danh giáo, đầu tiên là phái ra 5 vị lão hủ, sau đó lại phái ngươi độc thân đến đây, đích đích xác xác là không ai. Danh gia chi tử chậm rãi phân tích nói, cho nên, ngươi vừa rồi giết tung hoành gia chi tử không tính, càng phải lập lại chiêu cũ, cũng muốn giết chết ta. Kể từ đó, bách gia học phái lập tức thành 5 bè 7 mảng, đối với các ngươi không có chút nào uy hiếp. Giỏi tính toán đánh cho len ken vang. Hắn nhếch miệng cười, ta lại không mắc mưu. Không đợi danh giáo chi tử lên tiếng, danh gia chi tử lên tiếng, đối phương dám đánh lén giết người, chúng ta cũng không cần cùng hắn giảng quy củ, nhiều người khi dễ ít người thì như thế nào? Phong thủy gia chi tử, các ngươi có dám nghe ta? Phong thủy gia chi tử một nhóm người, lúc trước cùng tung hoành gia chi tử, cùng danh gia chi tử giằng co. Nhưng dưới mắt, dẫn đầu làm chủ tung hoành gia chi tử đã chết, duy nhất có thể trông cậy vào chính là danh gia chi tử. Phong thủy gia chi tử cũng không phải là không biết đại cục ngu xuẩn, biết dưới mắt muốn ổn định cục diện, nhất định phải nghe danh gia chi tử chúng ta nghe ngươi. Cái kia tốt. Danh gia chi tử gật gật đầu, đem không lấy giận hưng binh, các ngươi muốn sát danh dạy chi tử, có rất nhiều cơ hội, không cần cùng nhau tiến lên, nghe ta hiệu lệnh tiến lên. Phong thủy gia chi tử, ngươi đi xa chút, phát động sông núi địa thế, kết trận vây khốn danh giáo chi tử, để phòng hắn đào tẩu. Nhớ kỹ, ngươi ở ngoại vi bố trí phòng vệ, không nên nhúng tay nội bộ. Phong thủy gia chi tử hơi suy tư, liền hiểu, đây là muốn vây chết danh giáo chi tử tuân lệnh. Phong thủy gia chi tử quay người rời đi, tiếp theo là ngư dân chi tử, ngươi lập tức phi thăng lên trời, giấu ở đám mây. Nhớ lấy, tác dụng của ngươi là thích khách, mặc kệ phía dưới đánh đến như thế nào kịch liệt, không có cơ hội liền không xuất thủ. Nói đến đây, danh gia chi tử chỉ vào danh giáo chi tử, xâm nhiên cười nói, một khi tìm tới cơ hội, liền muốn đào xuống hắn một khối lớn huyết đủ. Ngư dân chi tử nghe được bội phục cực kỳ, gật gật đầu quay người bước trên mây rời đi. Nhạc gia chi tử, danh giáo lục nghệ, trong đó có một môn vui tuy là thập nhị các loại nhạc tuệ, lại không thể không đề phòng. Ngươi phụ trách từ bên cạnh quấy nhiễu, triệt tiêu hắn nhạc nghệ. Còn có, từng có can bài xong xuôi, đám người bắt đầu tin phục, danh gia chi tử quả thật là hợp cách thủ lĩnh. Hắn nhằm vào các nhà đặc điểm, an bài nhân vật đều chính xác không gì sánh được, có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà lại, giữa lẫn nhau đã có hô ứng, cũng có phối hợp, đã vượt qua 1+1 lớn hơn 2 phạm chủ nho tử, không ổn. Mục Giã Công tiến đến phụ cận, nói khẽ với danh giáo chi tử nói ra, dựa theo bọn hắn tiếp tục như vậy, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn lúc trước thao luyện, địch giả tưởng là danh gia chi tử, dù sao người này là bách gia bên trong người thứ nhất. Danh giáo sớm đã nghe qua danh gia chi tử tên tuổi, biết đối phương là Viên Minh phụ tá đắc lực một trong, tại chỗ chém trừ là tốt. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, tung hành gia chi tử điền cũng giống như, suýt nữa đoàn diệt Mục Giã Công một nhóm, dưới sự bất đắc dĩ, danh giáo chi tử lộ diện, đánh lén vung mũi tên giết đối phương. Cứ như vậy, khổ tâm kiến tạo cơ hội, như vậy lãng phí. Kết quả đây, giải quyết tung hoành gia chi tử, đổi lấy lại là càng thêm đáng sợ danh gia chi tử. Vị này danh gia chi tử, không có tung hoành gia chi tử tụ hợp quần lực thần thông, nhưng lại lấy mặt khác phương thức, đạt tới đồng dạng hiệu quả. Tại sắp xếp của hắn điều hành bên dưới, bách gia trước nay chưa từng có đoàn kết, mỗi người tiềm lực phát huy đến lớn nhất. Vây quanh Mục Giã Công, danh giáo chi tử quanh người, dần dần thêu dệt thành một cái lưới lớn, không trung tràn ngập núi này mưa nổi lên cảm giác cấp bách. Mục Giã Công sao mà lão luyện, nhìn ra như chờ đối phương bố trí xong, phe mình nhất định chết không chỗ ẩn thân hiện tại đi, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Danh giáo chi tử thản nhiên thở dài, Mục Giã Công, các ngươi vừa rồi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh, chẳng lẽ cho là ta cũng không dám à? Hôm nay chi cục không vào thì vong. Mục Giã Công yên lặng gật đầu, tự phản mà có lại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, bốn. Bầu trời xanh phía dưới, một đạo khí lãng bài không mà đi, Viên Minh đi ở phía trước, trong tay vung vẩy đi thiên pháp trượng, nhanh như thiểm điện. Tại phía sau hắn, ba vị kiếm tiên theo sát phía sau, không có nửa điểm buông lỏng. Phía trước mở đường chính là Bạch Đế kiếm tiên, cái này đúng là hắn thứ 147 lần dẫn đầu, ba người vì thay phiên khôi phục lực lượng, một mực dựa theo thứ tự thay đổi. So sánh dưới, Viên Minh liền không có điều kiện này, chỉ có thể tiếp tục tính chuyển vận pháp lực siêu. Bạch Đế kiếm tiên đang theo dõi Viên Minh phía sau lưng, đột nhiên thấy hoa mắt, đã mất đi tung tích. Hắn cảm thấy báo động dâng lên, vội vàng chào hỏi đồng bạn bên cạnh, coi chừng. Không cần hắn nhắc nhở, bên hai truyền đến kim thiết va chạm giòn vang âm thanh, thanh thành kiếm tiên hô quát vài tiếng, hiển nhiên thi pháp đánh lui một đợt công kích Bạch Đế, chuyển hướng bên kia, tiểu bối đánh lén không thành, chuyển hướng trốn. Ba người làm rõ phương hướng, hiện lên xếp theo hình tam giác, tiếp tục ngự kiếm đuổi kịp đi. Dẫn đầu Bạch Đế kiếm tiên, gánh chịu to lớn bộ phận tiêu hao, sau lưng hai bên Lăng Tiêu, Thanh Thành thì là phụ trách đề phòng đánh lén. Vừa rồi Viên Minh hết tốc độ tiến về phía trước trên đường, còn có thể con người quay lại, tùy thời đánh lén, đủ thấy ứng phó truy sát đã xe nhẹ đường quen Viên Minh thủ đoạn, càng phát ra thành thạo. Bạch Đế kiếm tiên không chỉ có thở dài nói, bọn hắn đâu kiếm trong khoảng thời gian này, tận mắt nhìn đến đối phương tốc độ phát triển, có thể xưng yêu nghiệt. Một canh giờ tiến bộ, bù đắp được người bình thường 10 năm chính là mấy chục năm khổ tu. Nhân vật thiên tài như vậy, lại vẫn là thiên đế hậu tuyển, lão thiên sao mà hậu ái với hắn. Ba vị kiếm tiên truy sát trên đường, cảm thấy lại nổi lên mấy phần ái tài, nhân vật như vậy, nếu là sinh ở thuộc trung tốt bao nhiêu. Suy nghĩ vừa xuất hiện, liền không thể ngăn chặn, càng nghĩ càng xa. Viên Minh nếu là sinh ở Thục Trung, bọn hắn ba vị chắc chắn toàn lực bồi dưỡng, làm đời sau thuần dương kiếm tiên hạt giống. Thục Trung nắm giữ thiên đế hậu tuyển, liền có thể chính là tham gia đại thiên tuyển đế cho chơi, mà không phải như bây giờ, muốn cùng triều đình kết minh, phái ra trong tộc quý nữ cùng hoàng đế thông gia. Thật có cảnh tượng như vậy, coi như quá lý tưởng đáng tiếc. Hiện thực chính là, Viên Minh cũng không phải là xuất thân Thục Trung, mà là xuất từ đối địch Niết Không núi. Mặc dù Viên Minh bị đuổi ra môn phái, cũng có thể dựa vào Bách gia học phái, nắm giữ đủ để cạnh tranh thiên đế vị trí thực lực. Thục Trung ba vị kiếm tiên, nếu không thể chém giết Viên Minh, đầu tư tại triều đình tài nguyên cùng tâm huyết, chỉ sợ phải dẹp đừng nghĩ lung tung, dưới mắt việc cấp bách là muốn bắt giết Viên Minh. Ba vị kiếm tiên vẫn rất có lòng tin, Viên Minh tốc độ phát triển lại nhanh, cũng không thể tại ngắn ngủi một lát, liền lên tới địch nổi ba vị kiếm tiên tình trạng. Chương 1383, phá khốn. Chương 1383, phá khốn Viên Minh, hôm nay chính là ngươi đền tội này. Bạch Đế kiếm tiên hét lớn một tiếng, hai vị khác kiếm tiên thu đến tín hiệu, đây là muốn bọn hắn liên thủ xuất kích. Thục Trung tam vị kiếm tiên cùng tiến cùng lui, tự có một bộ phối hợp lẫn nhau thủ pháp. Là lấy ba người liên thủ, đủ để khiến đạo gia, Phật đạo, danh giáo vì đó kiêng kỵ, dù sao thuần dương, Bồ Tát cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Lần này truy sát Viên Minh, vốn cho rằng tay thiện nghệ đến bắt giữ, nhưng chân chính đạo thủ mới biết thiên đế hậu tuyển đáng sợ khó trách, đạo gia vô luận như thế nào cũng muốn tìm kiếm thiên đế hậu tuyển. Bạch Đế kiếm tiên trong lòng thở dài, chỉ là một cái thiên đế hậu tuyển, vô luận từ đại nghĩa trên danh phận hay là kỳ nhân tiềm lực phát triển, đều là những người khác không cách nào so sánh. Mặc dù lấy đạo gia thế lực to lớn, nếu không có thiên đế hậu tuyển, cũng không có tư cách chiến đấu trận này trò chơi. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm kiên định, muốn tiêu diệt Viên Minh, bị mất Bách gia học phái, cùng đạo gia ý đồ. Dù sao, lúc này, đạo gia khẳng định đã thu đến gió, ngay tại bố trí cái gì. Triều đình lần này vội vàng xuất thủ, chính là muốn chiếm trước tiên cơ, đem Viên Minh uy hiếp này sớm bóp tắt tại trong nảy sinh. Tin tưởng, Phật đạo cũng nghĩ như vậy tiên kiếm, lên. Ba miệng tiên kiếm, phân biệt từ Bạch Đế kiếm tiên, Lang Tiêu kiếm tiên cùng Thanh Thành kiếm tiên ba người trong tay dâng lên, hóa thành ba đạo trùng trùng điệp điệp dòng lũ. Cái này ba cỗ dòng lũ, mang theo ngăn cản hết thảy khí thế, đừng nói chỉ là Viên Minh, liền xem như toàn bộ Bách gia học phái ngăn tại trước mặt, cũng muốn dẫn đầu tiếp nhận ba miệng tiên kiếm bắn vọt giết chóc đến hay lắm. Viên Minh nhìn thấy ba miệng tiên kiếm đánh tới, nội tâm siết chặt, hắn biết lần này không thể coi thường. Cho đến tận này, thế gian người tu hành, thuần dương phía dưới, còn không người có thể chính diện ngăn cản tam vị kiếm tiên liên thủ. Viên Minh lúc trước có thể thoát thân, hay là đuổi nghịch người xảo quyệt, ỷ vào hành thiên pháp trượng tốc độ, cố ý để tam vị kiếm tiên mệt mỏi truy kích. Một khi truy kích thời gian dài, liền có thể suy yếu ba người ở giữa phối hợp, liền có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận đáng tiếc, tam vị kiếm tiên dù sao cay độc, nhiều lần thà rằng từ bỏ cơ hội xuất thủ, cũng muốn bảo trì trận hình chỉnh tề. Viên Minh không khỏi sợ hãi thán phục, đám lao gia này, không có một cái đơn giản như sư phụ tại liền tốt. Sự đáo lâm đầu, Viên Minh vẫn là không nhịn được nhớ tới, nếu là Phương Đấu còn tại bên cạnh, trước mắt chiến cuộc nhất định long trời lở đất. Dù sao, Phương Đấu đại biểu là Niết Khúc Sơn một phương thế lực, không chỉ có bản thân hắn, còn có hai vị cùng là kiếm tiên đệ tử. Niết Khúc Sơn tam vị kiếm tiên như tại, thuộc trung tam vị kiếm tiên, nhất định khó mà ra vẻ ta đây. Viên Minh cũng không cần giống bây giờ như vậy, bị tam vị kiếm tiên truy sát đến chật vật như thế đáng tiếc. Viên Minh trước mắt hiện hiện hồng loan đoán hận ánh mắt, nội tâm đau xót, đi đến bây giờ đã vô pháp quay đầu đạp về thiên đế hành trình, vĩnh viễn là cô độc cùng khóc giống, Viên Minh tạo có lĩnh ngộ này. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, chờ đến ngày đăng cơ thiên đế, Niết Khúc Sơn đồng môn đối với hắn hiểu lầm cũng không hiểu, đem tan thành mây khói sư phụ, lại đợi đổ nhi tin tức tốt. Các loại suy nghĩ ở trong lòng quay cuồng, kỳ thực ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ba miệng tiên kiếm phối hợp lẫn nhau, đã giết tới Viên Minh bên cạnh, cũng khóa kín thiên hạ dưới mặt đất, bốn phương tám hướng tất cả sinh lộ. Uy tín lâu năm kiếm tiên, quả nhiên xuất thủ cay độc, căn bản không để cho ngươi có bất kỳ lật bản cơ hội. Thậm chí, bọn hắn liên hành thiên pháp trượng cũng cân nhắc đến. Kiếm quang quay cuồng xoay quanh, kéo theo không khí xoay tròn, hình thành cường đại phong áp. Mặc dù kiếm quang sắc bén chưa lâm thể, nhưng cường đại phong áp từ các góc rơi đánh tới, xé rách Viên Minh thân thể hành thiên pháp trượng. Viên Minh bỗng nhiên mở miệng, trong tay đằng trượng vui vẻ mở miệng, tại giết ra ngoài. Tuân lệnh. Vừa dứt lời, hành thiên pháp trượng đột nhiên tản ra, hóa thành một cây dây leo khô, trên không trung du đãng, tựa hồ là vào nước dài cá, tùy ý thi triển thân thể. Lúc này, ba đạo tiên kiếm liên hợp lại, quang mang bài xích bốn bề hết thảy, hình thành quang hải mang theo cuồng bạo xé nát lực lượng. Phàm là đến gần sự vật, vô luận hư thực, đều bị xé rách thành mảnh vỡ, dù cho là tia sáng cũng không ngoại lệ. Cho nên, Viên Minh quanh người lâm vào hắc ám, mắt thấy sắp bị hắc ám bao phủ chủ nhân, đi. Hành thiên pháp trượng vui sướng chạy tới, vừa lúc bị Viên Minh giẫm tại dưới chân, sau đó phụt phụt một tiếng chạy trốn. Khá lắm, Viên Minh giẫm lên hơi có vẻ mảnh khảnh dây leo khô, giữa trời nhanh chóng đi. Ngăn ở trước mặt hắn, là phong áp, hắc ám, cùng cuồng bạo quang hải, bất luận cái gì một dạng rơi vào trên người, đều đủ để đem huyết đục chi khu hóa thành một phấn. Nhưng là, Viên Minh không chút nào không sợ, đón đối diện nguy hiểm, nhanh chóng đi xuyên qua đi thành. Bạch Đế kiếm tiên ba vị, lẫn nhau đối mặt, hài lòng gật đầu, bọn hắn kiến tạo tình thế trước mắt, chính là vì diệt sát Viên Minh. Viên Minh chỉ cần mưu toan thoát khốn mà ra, liền muốn xông vào ba miệng kiếm tiên bày ra sát trận, cứ như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bọn hắn nghĩ đến, hành thiên pháp trượng, đơn giản là phi hành pháp bảo, cũng không thể để Viên Minh biến thành kim cương bất hoại đại la kim tiên. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ kết cục đã chú định, ha ha ha. Ta có hành thiên pháp trượng, lôi đỉnh phong nguyệt, núi lao biển lửa, cũng có thể chân trần đạp đi. Hôm nay để ba vị mở rộng tầm mắt. Đối diện truyền đến Viên Minh cười ha ha, trung khí mười phần, hiển nhiên không có lâm vào nguy hiểm ám lực. Siêu. Viên Minh vừa tung người, xuyên thấu hắc ám, như là vung lên miếng vải đen, sau đó buông xuống. Bản thân hắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng trung quanh phong áp, theo tiếp cận quang hải phạm vi, càng phát ra mãnh liệt lên. Giờ phút này, nếu là đem một khối thỏi sắt đầu nhập trong đó, cũng sẽ ở phong áp trà đạp bên dưới, bị vò thành một cục mì vắt bình thường mà thôi. Viên Minh hai tay buộc ở phía sau, đúng là không có ý định ngăn cản, hoàn toàn đem sinh tử an nguy ký thác vào dưới chân hành thiên pháp trượng. Nhưng là, hành thiên pháp trượng tại lúc này, cuối cùng phát huy ra làm cho người kinh ngạc công dụng. Siêu siêu nhanh. Hành thiên pháp trượng như là một đầu linh xà, chuyên chọn phong áp điểm yếu chui, không có nửa điểm sai lầm, cứ như vậy 7 lần quạt 8 lần rẽ, giống dài quá song tiên nhãn giống như, trực tiếp một đường thông thuận, đi ra phong áp khu vực. Sau đó, đối diện chính là vô số kiếm khí lượn lờ, hóa thành vô biên quang hải. Trong quang hải, cất giấu tam vị kiếm tiên có thể nói là từng bước sắc cơ. Tam vị kiếm tiên cũng không nóng nảy, lúc trước hắc ám, phong áp cũng chỉ là kèm theo, mảnh này quang hải mới thật sự là sát cơ chỗ. Đừng nhìn Viên Minh vừa rồi tiêu sái tới lui, chỉ cần dám xông vào nhập mảnh này quang hải, chẳng khác nào đem tính mệnh hai tay dâng lên, giao cho tam vị kiếm tiên phát lạc. Bọn hắn dốc hết toàn lực, bố trí xuống mảnh này sát cục, mục đích đúng là Viên Minh. Vị này thiên đế hậu tuyển, đối với thiếu niên hoàng đế uy hiếp quá lớn, huống chi phía sau hắn đứng đấy Niết Khúc Sơn, bách gia học phái các loại thực lực, miễn là còn sống một ngày, liền nhất định cùng triều đình chiếm trước tài nguyên. Bạch đế kiếm tiên các loại dựa vào triều đình, tự nhiên biết được không nội dung tình, triều đình cùng danh giáo chủ tính đã lâu, các hạng sự tình đều làm từng bước tiến hành, tuyệt không cho phép nửa đường giết ra Viên Minh dạng này một người. Cho nên, đối mặt rào cục biến số, liền nên tỉnh táo quả quyết diệt tuyệt. Đây cũng là ba người bọn họ hôm nay đến đây trực tiếp mục tiêu, giết Viên Minh, đánh tan đoàn kết tại chúng quanh hắn bách gia học phái. Chương 1384, Đạp Thiên Đi. Chương 1384, Đạp Thiên Đi Viên Minh, ngươi như vẫn chỉ là Niết Khúc Sơn kiếm tiên đệ tử, có lẽ còn có thể sống lâu chút thời gian. Bạch đế kiếm tiên lắc đầu, nhịn không được thở dài đứng lên. Hắn lấy Bạch đế là xưng hảo, tự nhiên rất có nguồn gốc. Cốt bởi xuất từ thuộc trung cổ đế gia tộc, từ nhỏ nhận được giáo dục, liền để hắn biết rõ đế vương tâm thuật huyền bí. Nguyên bản Viên Minh là phương đấu đệ tử, mặc dù tấn thăng kiếm tiên, cũng bất quá là tu hành giới một kẻ làn da. Đừng nhìn Niết Khúc Sơn thực lực mạnh, nhưng ở tu hành giới lực ảnh hưởng thật không quá mạnh, dù sao cũng là gần đây quật khởi môn phái, thiếu khuyết căn cơ nội tình, mà lại nhân mạch quan hệ cũng thực yếu kém. Nói thật, lấy Niết Khúc Sơn thực lực, muốn đề cử Viên Minh tham dự đại thiên tuyển đế, nhất định là bại cục kết thúc. Loại tình huống kia lý tưởng nhất, triều đình tự sẽ không tiếp tha thứ, để Viên Minh sống tạm, biểu hiện chính mình rộng thùng thình. Nhưng là, Viên Minh bị phương đấu khu trục môn phái sau, có thể lôi kéo bách gia học phái, tự thành một phương thực lực, ở trong đó ý nghĩa liền không tầm thường. Cần biết bách gia học phái, đối ngoại tuyên bố khái niệm này, kỳ thực nội bộ lẫn nhau không thống ngự. Mạnh như danh gia chi tử, cũng mới miễn cưỡng thu phục 20-30 cái học phái, trong đó to to nhỏ nhỏ, thực lực cao thấp không đều. Một ít giữa các môn phái xung đột, chỉ sợ không kém gì cùng đạo gia cửu hận, cho nên chỉnh thể tới nói, xưng hô bách gia học phái năm bẻ bảy mảng, không quá đáng chút nào. Năm đó đạo gia, vì sao tại Bát Thủy Sơn thu tay lại ngưng chiến, dễ dàng tha thứ đối phương còn sống lớn mạnh. Những năm gần đây, rất nhiều người trở lại mùi, nguyên lai bách gia học phái đoàn kết, nhất định phải lại một cái địch nhân cường đại, đó chính là đạo gia. Đạo gia như một ý diệt tuyệt bách gia, tất cả học phái nhất định từ bỏ hiểm khích, chủ động bao đoàn hợp tác, hiện ra chưa từng có cường đại trạng thái. Duy chỉ có là cường địch vừa đi, nội bộ các loại tai họa ngầm bạo lộ ra, cũng không tiếp tục phục lúc trước đoàn kết. Kết quả là, đạo gia nhượng bộ đằng sau, bách gia học phái liên minh dần dần sụp đổ, riêng phần mình cắt cứ một phương phát triển thế lực. Cho đến ngày nay, bách gia học phái ở các nơi khai chi tán diệp, mặc dù đối ngoại còn gọi chung bách gia, nhưng đã dần dần dung nhập tu hành giới, trở nên cùng đạo gia, Phật đạo cùng danh giáo không có gì khác biệt. Lần này đại thiên tuyển đế, ba nhà đều tại vắt hết óc, gia tăng tự thân thể đánh bạc, bách gia học phái cũng đứng hàng trong đó. Mục đích của bọn hắn đều như thế, tách rời bách gia học phái, sau đó hấp thu một bộ phận lớn mạnh tự thân. Dù sao, không có nhà nào cuồng vọng đến cho là có thể nuốt mất toàn bộ bách gia. Triều đình lúc trước các nơi chiêu hiền, cũng là muốn sớm lôi kéo một bộ phận bách gia, thậm chí còn muốn thông qua âm dương gia các loại cựu thần tử quan hệ, để một ít học phái quay về triều đình, kết quả lời khuyên thất bại. Hiện nay, lại có một người có thể đem năm bẻ bảy mảng bách gia học phái ghép lại đứng lên, ý nghĩa liền không giống bình thường. Viên Minh nắm giữ bách gia học phái, là Phật đạo đế tâm, triều đình hoàng đế đằng sau, vị thứ ba vào cuộc thiên đế hậu tuyển. Chính vì hắn thủ đoạn cùng biểu hiện, để triều đình sinh ra sát ý, nhất định phải diệt trừ người này. Thuộc trung ba vị kiếm tiên, làm sắc bén nhất kiếm, tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai, đảm nhiệm nhiệm vụ lần này tiên phong. Ngoại trừ Mục Giã Công cùng danh giáo chi tử bọn người, cũng là theo sát phía sau phối hợp tác chiến. Nhưng muốn Bạch đế kiếm tiên vô ý thức nhìn phía dưới, khẽ lắc đầu. Lúc này mới bao lâu thời gian, bốn vị nho công tuần tự mất mạng, chỉ còn lại có Mục Giã Công cùng danh giáo chi tử, đối phương chỉ chết tung hoành chi tử. Bách gia học phái hiển nhiên cũng là một khối xương khó gặm, hy vọng bọn họ có thể trông đến chúng ta diệt sát Viên Minh. Bạch đế kiếm tiên nhìn về phía cách đó không xa, Viên Minh chần chờ một lát, sau đó dẫm lên dây leo khô, như một chiếc thuyền con nhập mưa bụi, chui vào trong quang hải tốt. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải bóp lấy kiếm quyết, thu tại ngực bụng trước đó. Sau đó, Lang Tiêu kiếm tiên cùng Thanh Thành kiếm tiên cũng làm ra đồng dạng tư chất. Ba vị kiếm tiên hiện ra xếp theo hình tam giác, quay chung quanh tại rộng lớn trong quang hải, lẫn nhau thao túng tiên kiếm của mình. Mênh mông quang hải, chi tiết khó phân biệt, chỉ có cùng tiên kiếm một tia liên hệ, mới có thể phân biệt trong đó phương hướng. Bọn hắn tin tưởng, lấy Viên Minh bản sự, vào quang hải, chính là dê đợi làm thịt, hôm nay có thể giết phương đấu một đệ tử, cũng coi như sớm thu lợi tức. Thanh Thành kiếm tiên đột nhiên mở miệng, hai người khác khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vậy có thể thấy được, thuộc trung ba vị kiếm tiên, còn chưa quên cùng phương đấu thủ cũ, hiện tại chỉ là ẩn nhẫn mà thôi. Mà lên, mặc dù phương đấu trước mặt mọi người khu trục Viên Minh, trong mắt bọn hắn, Viên Minh trên người tiêu ký, vẫn như cũng là phương đấu đệ tử. Nếu như câu nói này, bị phương đấu cùng Viên Minh nghe được, cũng không biết ra sao ý nghĩ ba người chúng ta, ba miệng tiên kiếm, cũng không cần mò kim đáy biển, như thế quá phí công phu. Bạch Đế Kiếm Tiên đề nghị, ba miệng tiên kiếm, từ biên giới bắt đầu, hình dạng xoắn ốc xoay quanh, từ ra phía ngoài bên trong cắt vào, vô luận Viên Minh người ở phương nào, cùng khó thoát lưỡi dao dẫn đầu, thiên đao vạn quả hạ chẳng. Hắn vừa nói, một ngón tay lấy quang hải, nhưng thấy quang mang lấp lóe, hiện hiện ba cây tay xoáy, xoay chậm chậm, bao trùm quang hải tất cả ngõ ngách không sai, biện pháp này tốt. Lăng Tiêu, Thanh Thành hai vị kiếm tiên, nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện. Kết quả là, ba người bắt đầu thi triển kiếm quyết, câu thông tiên kiếm ầm ầm, lôi đỉnh truyền đến, quang hải sôi trào lên. Nguyên bản quang hải hiện ra hướng bốn phía khuyết trương ngoại hình, chỉnh thể hình dáng tương đối mượt mà. Từ khi ba vị kiếm tiên bắt đầu độc thủ, quang hải thay đổi khuyết trương ra ngoài ngoại hình, tiến tới trở nên nội luyện co vào đứng lên. Ba đầu tay xoáy hiện hiện, đem quang hải chỉnh tề hóa thành tam đẳng phân, mới đầu là chậm rãi chuyển động, đến cuối cùng càng chuyển càng nhanh. Mà lại, mỗi đi một vòng, quang hải liền thu nhỏ một vòng lớn. Mấy hơi thở sau, quang hải thể tích đã thu nhỏ đến lúc trước một nửa. Có thể nghĩ, Viên Minh tại nội bộ, giấu không được bao lâu, liền bị tiên kiếm kéo theo tay xoáy lướt qua, không chết cũng tàn phế. Ba vị kiếm tiên đối mặt, lộ ra tính trước kỹ càng thần sắc, đang muốn tiếp lấy thôi phát, đột nhiên muốn. Siêu. Một bóng người bỗng nhiên chui ra quang hải, trên thân rủ xuống ngàn vạn đầu tua cờ, dưới chân còn giẫm lên mảng lớn lưu quang. Nhìn kỹ lại, những này tua cờ lưu quang, nghiễm nhiên là ba miệng tiên kiếm thả ra kiếm khí kiếm quang. Mà những này lực sát thương to lớn tồn tại, như là áo choàng gắn vào Viên Minh trên thân, không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Lúc này, hành thiên pháp trượng trở lại như cũ thành đẳng trượng bộ dáng, bị Viên Minh nắm trong tay đạo kiếm khí, đạp kiếm ánh sáng, tiên kiếm là giá thừa, tuần sát sơn hà, trưởng ngự thiên địa. Viên Minh trong miệng thản nhiên mở miệng, như vậy mới là thiên đế khí tượng, các ngươi ba vị cho ta một tốt tặng thưởng, đa tạ. Ngụ ý mới vừa rồi bị vây ở trong quang hải, hiểm tử hoàn sinh, với hắn mà nói cũng là một đoạn khó được nhân sinh thể nghiệm không có khả năng. Ba vị kiếm tiên đối mặt thời điểm, đầy mắt đều là khó có thể tin, hành thiên pháp trượng có thể mang theo Viên Minh nhảy ra ba miệng tiên kiếm bày ra sát trận, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý vị này. Ba người bọn họ coi như dốc hết toàn lực, cũng không còn cách nào đối với Viên Minh tạo thành nửa điểm uy hiếp. Cái trước để ba vị kiếm tiên gãy kích, đã là nhất khúc sơn kiếm tiên phương đấu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều năm về sau, lại đang phương đấu trên người đệ tử, đụng phải đồng dạng thất bại. Chương 1385, Phật đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 1385, Phật đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, triều đình quá vô dụng. Đế Tâm phẫn hận không thôi, hiện ra ở trước mặt hắn, chính là triều đình một phương, vây quét Viên Minh cùng Bách Gia học phái chẳng diện. Dựa theo Đế Tâm khuynh hướng, vốn nên là triều đình thế như trẻ tre, giết đến Viên Minh chật vật không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là, triều đình biểu hiện, để cho người ta quá khuyết điểm nhìn. Vốn nên là diều hâu bắt con gà con nghiền ép, quả thực là bị đánh thành rằng có chiến, triều đình đưa ra ngoài đầu người, so thu hoạch chiến tích càng nhiều so sánh bốn, ta nhổ vào. Đế Tâm táo bạo đứng lên, Viên Thông, nên động thủ. A cái này. Viên Thông chắc ngay mắt, ra hiệu Đế Tâm nhìn xem trường hợp. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có không ít thân ảnh ngay tại bốn phía, nói ví dụ Vi Đà Thiên, còn có trí tuệ thần tượng, chờ chút. Trí tuệ thần tượng, dưới mắt không tại Bồ Tát dưới gối tiếp nhận ân trạch, mà là hóa thành một vị mập trắng hòa thượng, mặt mày bên trong đều mang tử hòa mỉm cười. Lớp này đội hình, chính là Phật đạo phái tới làm việc. Trong những người này, có ít người nói chuyện so Đế Tâm đều có tác dụng, Viên Thông ở chỗ này chính là cái bưng trà đưa nước gã sai vặt. Những người khác còn chưa lên tiếng, Đế Tâm dẫn đầu ồn ào mở, cũng chính là hắn thiên đế hậu tuyển thân phận, đổi lại một cái sớm đã bị ném tới cách xa vạn dặm. Đế Tâm kiên nhẫn nhìn xem, trí tuệ thần tượng ôn hòa nói ra, triều đình bản sự cũng không chỉ một chút như thế, đánh thành hiện tại cái dạng này không phải nói triều đình cùng danh giáo yếu, mà là bọn hắn quá mức cuồng vọng. Chúng ta sớm đã biết triều đình trước mắt nhiều mặt đồng tiến, tất cả nhân thủ đều trải mỏng, phái tới chi nhân mã này nhiều nhất xem như con nhiệm trợ. Bây giờ xem ra triều đình coi thường Viên Minh, cũng coi thường Bách Gia học phái. Phật đạo một đám nhân mã, có thể nói là rõ như ban ngày, từ vừa rồi đấu đến bây giờ, Bách Gia học phái thì tổn hại tung hoành gia chi tử, tổn thất cũng không lớn. Danh giáo đâu, chẳng những gây bốn vị nho công, ngay cả danh giáo chi tử tồn tại đều bạo lộ ra. Lại nhìn về sau, danh giáo chi tử chỉ huy nhược định, đúng là so tung hoành gia chi tử nhân vật càng lợi hại, sống sờ sờ đem còn sót lại mục gia công, danh giáo chi tử khốn thành cá trong chậu. Lại nhìn một bên khác, thuộc trung ba vị kiếm tiên đằng đằng sát khí mà đến, kết quả đây, ngay cả một cái Viên Minh đều bắt không được đến, bốn vị nho công dãi bảy tầng can, đánh bạc mệnh tranh thủ thời gian, đều tại ngươi đuổi ta trốn bên trong lãng phí một cách vô ích. Bởi vậy có thể thấy được, không riêng gì triều đình, ngay cả Phật đạo đều đánh giá thấp Viên Minh, cũng đánh giá thấp Bách Gia. Bách Gia học phái, tại các phương trong mắt, thiếu hụt quá lớn, một là không có thuần dương cấp bậc tòa chấn, hai là nội tình quá nhỏ bé, vội vàng trên dưới trăm năm qua lại, so sánh cây lớn dễ sâu học thuyết nổi tiếng ba nhà, quả thực là đời cháu. Thằng đến giao thủ sau, vô luận là danh giáo hay là Phật đạo, đều phát hiện Bách Gia học phái đáng sợ. Lúc trước chính là rắn mất đầu, các nhà học phái lẫn nhau đấu tự hao tổn, cho nên không có gì sáng chói địa phương. Viên Minh thống hợp Bách Gia, để các nhà học phái đoàn kết ở Thiên Đế hậu tuyển cờ xí bên dưới, sau đó lại có tiếng nhà chi tử thống lĩnh điều hành, để Bách Gia học phái tiềm lực phát triển đến lớn nhất. Vô luận là trí tuệ thần tượng hay là mặt khác Phật đạo đám người, đều nhìn ra dưới mắt xuất chiến tuyệt không phải cái gì sáng suốt lựa chọn đệ tử. Tượng tôn nói chính là Bách Gia học phái vẫn có dư lực, chúng ta dưới mắt tùy tiện xuất lực tốn công mà không có kết quả. Triều đình hiển nhiên chưa xuất toàn lực, chúng ta không ngại tọa sơn quan hổ đấu, trước hết để cho bọn hắn song phương tiêu hao một hao tổn. Viên Thông nhắc nhở Đế Tâm, xuất chiến hay không người ta nói cũng không tính là. Đế Tâm hít sâu mấy lần, gật gật đầu, ngươi nói đúng, tiếp tục xem. Viên Thông trong lòng cũng là giật mình à, Viên Minh đang câu khúc sơn lúc cũng không biết tại dữ dội như thế, vì sao bị đá đi ra ngoài sau tường, phảng phất thoát thai hoàn cốt, trong nháy mắt biến thành người khác giống như, chẳng lẽ thật sự là nhân vật chính vận mệnh tiên ức hậu dương. Viên Thông nghĩ tới đây, chưa phát giác thầm kêu hỏng bét, dựa theo như vậy kịch bản xuống dưới, bản thể thành nhân vật phản diện. Thân là khu trục tương lai thiên đế có mắt không tròng hàng người, không an bài gần 110 cái đánh mặt kịch bản, đều xin lỗi cái này tốt nhất phục bút tân. Viên Thông nghĩ thầm, chính mình chỉ là cái Phật đạo phân thân, hẳn là sẽ không bị tác động đến đi. Bất quá cũng khó nói, dù sao, chờ một lúc hắn liền muốn đi theo Phật đạo một đám, tiến đến tham dự vây công Viên Minh đây cũng không phải là chuyện tốt gì, nói không chừng liền sẽ bị thiên đế hậu tuyển khí vận xung đột, gặp cái gì bất chắc. Chỉ có gửi hy vọng ở đế tâm, lấy thiên đế hậu tuyển khắc chế thiên đế hậu tuyển, có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng đế tâm, đợi chút nữa đánh nhau, ngươi đợi ở bên cạnh ta. Viên Thông nghĩa chính ngôn tử, thấp giọng hướng đế tâm nói nhỏ không cần, chung quanh những người này, hơn phân nửa đều là bảo hộ ta. Đế tâm chẳng hề để ý, trực tiếp cùng Viên Thông nói thật, để Viên Thông một trận đau lòng đừng nha, nhiều cái nhiều người phần lực lượng, lại nói, ngươi cùng ta quen vẫn là bọn hắn quen. Đế tâm nghĩ nghĩ, hay là tín nhiệm hơn Viên Thông, tốt, ngươi ta liền đợi cùng một chỗ, nói xong, chờ một lúc chém Viên Minh đầu cho lúc, ngươi giúp ta nhấn lấy tay chân của hắn, miễn cho dãy rủa quá mức, máu tươi ta một thân. Sắc khí đủ lớn nha. Viên Thông lắc đầu, chỉ sợ, ngươi không có hy vọng chém xuống Viên Minh đầu. Hắn thân là Phật đạo trận doanh, hữu tâm tham gia hôm nay hành động, tự nhiên muốn nhân cơ hội này, đem phát sinh trước mắt chẳng cảnh, một chút không kém nhìn đập vào mắt bên trong, thông qua cùng hưởng con đường, chuyển đến bản thể bên kia. Ngay bình thường, Viên Thông thông qua cùng hưởng, cũng từ bản thể bên kia, biết không nội dung tình. Mặt khác hai vị thiên đế hậu tuyển đến tột cùng có gì về liền diệu, phương đấu tạm thời không rõ ràng, duy chỉ có là Viên Minh vị đệ tử này, hắn xem như hiểu rõ. Viên Minh, nhìn như mới có thể bình thường, kỳ thực là nội tú, tại không đáng chú ý bề ngoài bên dưới, cất giấu kinh người tiềm lực. Mà lại, hắn tính cách kiên nghị hơn người, quả quyết kiên quyết, nhận định một việc, liền muốn làm đến cùng. Cùng trọng yếu là, Viên Minh có được có thể xưng kinh khủng năng lực học tập, đang câu khúc sơn bên trong, đã có đầy đủ nghiệm chứng. Phương đấu tọa hạ 5 vị đệ tử, thời kỳ thứ nhất tu trời bàn cùng Phương Ngọc Kinh, tấn thăng kiếm tiên công chính thức tốt nghiệp, kỳ thứ 2 trong 3 người, trăm trượng lựa chọn chân nhân con đường tấn thăng, bị loại, còn lại Viên Minh cùng Hồng Loan bên trong, lấy Viên Minh có khả năng nhất tấn thăng kiếm tiên. Nói cách khác, 2 kỳ đệ tử bên trong, Viên Minh thiên phú cố gắng, đều là do chi không thẹn thứ nhất. Phương đấu còn nhớ rõ, trên Thái Sơn, chính mình trước mặt mọi người khu trục Viên Minh ra nhất khúc sơn lúc, đối phương nội tâm không có nửa điểm ba động, cường đại như vậy nội tâm, về sau muốn làm gì sự tình không có khả năng thành công. Có thể nghĩ, lần này sát cục, đầu tiên là triều đình danh giáo, tiếp lấy lại có Phật đạo tiềm phục tại bên cạnh. Viên Minh thế cục, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, trên thực tế đâu? Trên thực tế, rất có thể nói. Thiên đế hậu tuyển mệnh cách, so bách tử càng cường đại ngàn vạn bị, há lại chỉ có từng đó là tuyệt cảnh phù sinh, gặp mạnh thì mạnh có thể khai quát. Phương đấu thông qua tiên thiên âm dương dịch kinh suy đoán, chỉ sợ lần này sinh tử chi cục, chẳng những không thể giết Viên Minh, ngược lại sẽ để hắn cao hơn một tầng, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới toàn mới. Không nói những cái khác, liền nói ẩn nút khí thế, trừ Phật đạo bên ngoài, còn có đạo gia a. Cùng hưởng cho hắn thị giác, không chỉ có Phật đạo Viên Thông, còn có đạo gia đang dùng, hắn cũng tới. Chương 1386. Đạo gia có khác tâm tư. Chương 1386. Đạo gia có khác tâm tư đang dùng, thấy không, ta liền nói, có ngươi ta ra mặt thời điểm. Nơi nào đó bí ẩn trong không gian, Trần Sung Hư hướng Đan Dung nháy mắt ra hiệu, nhưng thanh âm không dám quá lớn. Lần này đạo gia trận doanh, quả thực có chút xa hoa, chuyển thế tiên nhân Mạc Độc Ngọc cũng chỉ là một thành viên trong đó. Hai vị đường a, triệt để biến thành kính bồi vị trí thấp nhất nhân vật, người khác ngồi, bọn hắn đành phải đứng đấy, mà lại là đứng xa xa, miễn cho quét đại nhân vật hưng. Mới đầu, bọn hắn còn có chút không cam lòng, chuyển thế tiên nhân thì như thế nào, bọn ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương đạo gia truyền nhân, căn chính miêu hồng. Nhưng là nghĩ lại, bản thổ phái thì như thế nào, người ta không hàng tới bối cảnh cứng hơn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hai vị đường có chút ủ rũ, thẳng đến nhìn thấy danh giáo chi tử xuất hiện, đánh giết tung hoành chi tử trong ngáy mắt. Danh giáo chi tử tích chữ, Phật đạo bên kia tiêu hao công đức bệnh đầu mùa, sớm đã đo lường tính toán đi ra, thậm chí tại phương đấu nơi đó cũng không phải bí mật, nhưng đạo gia còn không biết ta Trần Sung Hư gặp, tại chỗ cả kinh đứng người lên, kích động liên tục xoay quanh tốt. Đan Dung nói hết lời, cuối cùng đem hắn khuyên ngăn đến Đan Dung, lần này hai người chúng ta, rất có triển vọng a. Trần Sung Hư không nín được sự tỉnh, lúc này nói ra nóng hôi hổi kết luận thấy không, danh giáo chết bốn cái nho công, cuối cùng ngay cả mục giã công cũng nhắm mắt đợi chết, duy chỉ có là danh giáo chi tử đánh lén xuất thủ, vừa rồi thay đổi cục diện, giết tung hoành chi tử. Cử động lần này, tiến một bước nghiệm chứng, chỉ có bách tử mới có thể đối phó bách tử. Bách tử ở giữa, khí vận lẫn nhau khác, ngoại trừ ai đến cũng cho không. Trần Sung Hư mừng rỡ cười ha ha, chúng ta hai vị đường chính là dùng để đối phó bách tử đao, không chịu ngồi yên. Đan Dung gặp hắn cười đến không tim không phổi, nhịn không được nhắc nhở, bị người khi đao dùng, ngươi còn vui? Không vui không được a. Trần Sung Hư chăm chú cho hắn phân tích, đại tranh chi thế, không thấy được cẩn cư cao nhân đều liên tiếp rời núi, hiện nay không sợ ngươi không có lợi dụng, ngược lại sợ không công dụng, người bên ngoài đều không để ý ngươi. Đan Dung tưởng tượng, thật đúng là đạo lý này. Hai người nói chuyện vài câu, đột nhiên bên thai có người la lên, cho mời hai vị đường. Một lát sau, Trần Sung Hư cùng Đan Dung hai người đứng tại một đám chuyển thế tiên nhân trước mặt. Không sai, lần này đạo gia cao tầng quyết nghị đằng sau, phái tới đều là Mạc Độc Ngọc giống như chuyển thế tiên nhân, chỉ có Trần Sung Hư cùng Đan Dung hai người ngoại lệ. Hai vị đường nhìn xem long trọng trận doanh, nghĩ thầm vừa rồi suy đoán, tám thành là đúng Sung Hư đạo con, ngươi xem chúng ta lúc nào xuất thủ. Câu nói này hiển nhiên mang theo khảo cứu ý tứ. Trần Sung Hư nhìn khắp bốn phía, gặp bọn họ bình chân như vậy, hiển nhiên sớm đã trao đổi qua, dưới mắt đặt câu hỏi chính là vì khảo nghiệm hai người tiêu chuẩn hiện tại khẳng định không chừng. Triều đình cùng bách gia học phái bây giờ đánh thành rằng co trạng thái, xem như lý tưởng nhất trạng thái. Giờ phút này tùy tiện đúng tay, chỉ có hai cái kết cục. Thứ nhất, Song Vương giết đỏ lên hai mắt, gặp được phe thứ ba nhúng tay, không phân địch ta, đồng thời tiến công. Thứ hai, triều đình xem thấu ta mục đích, dứt khoát lui ra khỏi chiến trường, tùy ý ta cùng Bách gia chém giết, ngược lại biến thành tọa sơn quan hổ đấu trạng thái. Trần Sung Hư nói ra, hai loại kết quả đều không thế nào mỹ hảo. Đường lời nói khác biệt. Mạc Độc Ngọc bên tay trái một vị chuyển thế tiên nhân, đột nhiên mở miệng, ta cùng triều đình mục tiêu nhất trí, cũng là vì diệt sát Bách gia, vì sao không có khả năng liên thủ? Vị này chuyển thế tiên nhân, Mạc Độc Ngọc hơi có ấn tượng, tựa hồ gọi là Sách Vạn Tượng tiên nhân, lời ấy sai rồi, đạo gia ta mục đích chuyến đi này, hai mặt không lấy lòng, không có liên thủ khả năng. Ân, ngươi nói không sai, Đan Dung đạo tử, ngươi thấy thế nào? Mạc Độc Ngọc gật gật đầu, ra hiệu Đan Dung tiếp nhận Trần Sung Hư câu chuyện, tiếp tục nói Đan Dung đối với cảnh tượng này cũng không khẩn trương, hướng các vị chuyển thế tiên nhân chắp tay, đều xấu. Ý nghĩ của ta, cùng Sung Hư nhất trí, đạo gia căn bản mục đích là diệt Bách gia, đoạt Viên Minh. Đối với triều đình tới nói, đạo gia ta muốn từ thủ hạ bọn hắn, bảo trụ Viên Minh tính mệnh, tự nhiên là địch không phải bạn. Mà Bách gia đâu, đạo gia ta thế tất không thể cùng bọn hắn cùng hưởng Viên Minh, vì đoạt được Viên Minh, khẳng định cũng muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, mới có thể để cho Viên Minh chỉ có thể dựa vào đạo gia ta. Một khi đạo gia ta lộ diện, song phương đều sẽ như lâm đại địch, không thể nói trước sẽ còn từ bỏ thành kiến, liên thủ đối địch. Đan Dung chỉ chiến trường, bây giờ, song phương mặc dù đấu có trận, nhưng lại chưa tới tinh bị lực tận thời khắc, hiện tại giết đi vào, tuyệt không phải cái gì tốt thời cơ. Huống hồ, Mạc Độc Ngọc nghe ra Đan Dung nói ngoài có nói, truy vấn, huống hồ cái gì? Huống hồ, còn có Phật đạo ở bên nhìn chằm chằm, thực sự không nên tùy tiện động thủ. Cho nên, ý kiến của ngươi là chờ. Mạc Độc Ngọc hỏi không sai. Đan Dung gật gật đầu, chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, lại ra tay không mượn. Sông Hư đạo con, ngươi đây. Trần Sung Hư cũng trả lời đạo, ta cùng Đan Dung ý nghĩ nhất trí. Hai vị đường, các ngươi có hay không nghĩ tới, giờ này khắc này, Phật đạo là nghĩ thế nào? Mạc Độc Ngọc như vậy đặt câu hỏi, đánh trở tay không kịp, Trần Sung Hư há miệng im lặng, ta làm sao biết? Đan Dung hiển nhiên biết, đáng tiếc không thể nói à, không phải vậy giải thích thế nào lai lịch không sai, Phật đạo đám kia con lựa chọn, hơn phân nửa cũng là muốn chờ một hồi. Mạc Độc Ngọc đột nhiên đứng dậy, chờ cái gì, đạo gia ta nắm giữ sức mạnh như bẻ cánh khô. Đừng nói triều đình danh giáo, còn có chỉ là Bách gia, coi như Phật đạo dính vào, đơn giản là cắt cỏ đánh con thỏ, cùng nhau giải quyết. Ta nói các ngươi hai người trẻ tuổi, vốn là huyết khí phương cương, dũng mãnh kiên nghị tuổi tác, tại sao cùng đám kia con lựa chọn bình thường? Mọi thứ sợ nhất các loại, dù là có 1/2 điểm phần thắng, đều muốn quả quyết ra tay. Các ngươi chẳng lẽ quên, đạo gia có thể thành tựu hôm nay cơ nghiệp, chỉ là dựa vào chờ đến. Trần Sung Hư cùng Đan Dung đối mặt, trong lòng mồ hôi, vốn cho rằng cho ra ổn thỏa đáp án, kết quả lại là sai. Cũng có trách, Mạc Độc Ngọc đám này chuyển thế tiên nhân, mặc dù không thể thành tựu thuần dương, liền đơn thể thực lực tới nói, đã là có thể xưng vô địch trạng thái. Trên Thái Sơn, Mạc Độc Ngọc một người quét ngang Bách gia, nếu không có Ôn Bộ thần thông khắc chế, sớm đã thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Mạc Độc Ngọc đối với cuối cùng kiếm tiện nghi Viên Minh, có thể nói là rất có ý kiến, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là thiên đế hậu tuyển, chỉ có thể thuận theo đại thế. Xuất phát từ nguyên nhân này, Mạc Độc Ngọc nội tâm liền có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Trần Sung Hư cùng Đan Dung ổn thỏa chiến lược, bị hắn tại chỗ bắt bỏ. Chuyến này mục đích cuối cùng nhất là đem Đan Dung thu nhập đạo gia khống chế, mà không phải đơn thuần cứu hắn. Lấy đạo gia bá đạo, tuyệt đối không thể tiếp nhận danh giáo cùng hoàng đế hợp tác địa vị, cũng không thể cho phép giống Phật đạo bình thường cương triều đế tâm, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận một loại khả năng, Viên Minh làm đạo gia khôi lỗi, nhường ra chiến đấu thay trời tuyển đế tư cách thái thượng chân quân. Chân quân người chính là đạo gia người tu hành, chí cao vô thượng vinh quang. Thái thượng hai chữ, càng là ý vị thâm trường, hoàng đế nhường ngôi sau, tôn làm thái thượng hoàng đế, gia hiệu so tại vị hoàng đế cao một bối phân. Hai cái từ cộng lại, chính là đạo gia rõ rành rành dạ tâm. Chương 1387, ôn lên. Chương 1387, ôn lên. Vô luận nhân gian trên trời, đạo gia mục tiêu cũng không giống nhau, từ đầu đến cuối muốn bao trùm hoàng quyền phía trên ở nhân gian, bọn hắn muốn mất quyền lực triều đình cùng hoàng đế, mà tại sắp đến đại thiên tuyển đế bên trong, lại cũng muốn điều khiển thiên đế hậu tuyển, toàn diện tiếp quản tiên giới cùng thiên đỉnh. Viên Minh chính là đạo gia tuyệt hảo mục tiêu. Vị này thiên đế hậu tuyển, không có gì bối cảnh, đơn giản là xuất thân miết khúc núi, có cái kiếm tiên sư phụ làm chỗ dựa, hiện nay cũng mất. So sánh triều đình hoàng đế, Phật đạo đế tâm, Viên Minh hiển nhưng càng thêm thuận tiện điều khiển, thực hiện đạo gia dạ tâm. Cho nên, đạo gia thuần dương cao tầng, liên đối một đám chuyển thế tiên nhân, sớm đã làm ra quyết định kỹ càng, phải tất yếu đem Viên Minh mang về đạo gia. Lý tưởng nhất trạng thái, chính là Viên Minh lẻ loi một mình, bên người không có nửa điểm thực lực. Cho nên, Viên Minh khống chế Bách gia học phái, nhất định phải diệt tuyệt. Phải biết, lúc trước đạo gia biết được, Viên Minh thu phục Bách gia học phái là, từng một lần có chút lo lắng, người này tràn đầy dạ tâm, không phải cam tâm làm khôi lỗi. Mạc Độc Ngọc bọn người, không có nói cho Trần Sung Hư cùng Đan Dung, lần này đạo gia mục đích, không riêng gì mang về Viên Minh, còn muốn cho hắn biết, nhất định phải cam tâm phục tùng đạo gia an bài, tuyệt không thể có hai lòng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là ngay trước Viên Minh trước mặt, càn quét hắn hết thể địch nhân. Cùng thuộc hạ, lấy sự thật khuyên bảo Viên Minh, ngươi tại đạo gia trước mặt, cùng đứa bé sơ sinh không có khác nhau, ngoan ngoãn nghe lời mới là chính đạo hai vị đường, chờ một lúc đánh nhau, các ngươi theo ở phía sau, học nhiều học. Ngụ ý, Đan Dung bọn hắn hay là quá non, Đan Dung hòa Trần Sông Hư đối xem hai mắt, giữ im lặng, không nói đến trước khi đến, bọn hắn đều bị thuần dương chân nhân đã cảnh cáo, nhất định phải nghe theo những này chuyển thế tiên nhân mệnh lệnh, liền giống với dưới mắt, đối phương người đông thế mạnh, cũng không phải vạch mặt thời điểm. Chuyển thế tiên nhân, mặc dù nhờ bao che đạo gia, lấy đạo gia môn đồ thân phận hành động, trên thực tế, thân phận so hai vị đường cao hơn. Dù sao, người ta thân là tiên nhân, thuộc về cùng thuần dương chân nhân bình đẳng hợp tác, mà lại, tương lai thuần dương chân nhân thăng nhập tiên giới, nói không chừng còn muốn dựa vào bọn hắn chiếu cố. Cho nên, đạo gia thành viên tại chuyển thế tiên nhân trước mặt đều muốn thấp ba phần, Đường cũng không ngoại lệ. Bên này Mạc Độc Ngọc bọn người đang muốn xông vào chiến trường, đại sát tứ phương. Trong lúc đó, trong chiến trường đột phát tình huống khụ. Một vị nào đó bất tử, đột nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng, một sợi hắc khí thăng lên ấn Đường thế nào. Bên cạnh đồng bạn cực kỳ lo lắng, thân là chân nhân, sớm đã đến không sợ nóng lạnh, bách bệnh bất xâm tình trạng. Nhưng là, đến bọn hắn cảnh giới này, có thể nói bình thường không nhiễm bệnh, vừa được bệnh chính là chí mạng không có gì, chính là cuống họng nữa. Bọn hắn còn không có ý thức được, chính mình gặp cái gì, chỉ cho là tình huống nhỏ đừng lo lắng, ta phục chút đan dược liền có thể. Nhưng là, phục dụng đan dược sau, ho khan không chỉ có không có làm dịu, ngược lại trở nên càng phát ra nghiêm trọng đứng lên, tính cả bạn đều gặp tác động đến ngươi đừng ho khan, ta nghe đều cuống họng nữa. Đồng bạn nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được, hung hăng ho khan vài tiếng, mắt trần có thể thấy từ trong miệng phun ra đại đoàn huyết vụ không tốt. Hai người phát hiện không đúng, đây khả năng không phải phổ thông bệnh nhẹ, mà là bốn. Cũng không có đi qua bao lâu, bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến, Ô Môn Ôn Bộ thần thông đại sự không ổn. Hai người đang muốn nhắc nhở đồng bạn, lại đột nhiên phát hiện, chung quanh vang lên liên tiếp tiếng ho khan, bách gia học phái thành viên, không thể nghi ngờ có thể may mắn thoát khỏi, khác nhau chỉ ở nặng nhẹ mà thôi. Một ít nghiêm trọng, đã ho đến gặp cả người, liều mạng hướng trên mặt đất ho mấy liệt. Danh gia chi tử đâu, hắn có chút ho khan vài tiếng, quả quyết triển khai công danh bảng danh gia chi tử, trước mắt trạng thái, thân chúng Ôn Bộ thần thông. Công danh bảng hộ chủ bên trong. Quả nhiên, danh gia chi tử khẽ gật đầu, lại nhìn chung quanh, tất cả mọi người hoặc nhẹ hoặc nặng, ho khan. Cái này nhiều người đồng thời ho khan, trong thiên hạ, trừ Ôn Bộ thần thông, không có gì có thể đạt tới hiệu quả như thế Ô Môn cũng tới. Đây không phải trọng điểm, danh thơm nhà chi tử kinh hãi là, triều đình ngay cả Ô Môn đều thu phục khụ. Danh gia chi tử, chúng ta giống như chúng Ôn Bộ thần thông, Ô Môn cũng tới. Có chút bách tử, cũng phát hiện tình huống không đúng, hỏi thăm danh gia chi tử. Dù sao, trong mọi người tại đây, danh gia chi tử tu vi thâm hậu nhất, tình huống cũng là tốt nhất rồi không sai, là Ô Môn. Đạt được danh gia chi tử khẳng định đáp án, bọn hắn lại nhìn về phía đối diện, Mục Giã Công cùng danh giáo chi tử. Hai người này đứng tại chỗ, không có nửa điểm khó chịu, hiển nhiên cũng không gặp Ôn Bộ thần thông tác động đến Ôn Bộ thần thông không hội trưởng con mắt, nhưng thi triển môn thần thông này Ô Môn, khẳng định đã sớm bị triều đình đón mua, mới có hôm nay đối địch với bọn hắn Ô Môn, tốt xấu là Vu nhà chi tử, tại sao cùng triều đình thông đồng làm vậy? Bách tử bọn họ đều không để ý giải, Vu nhà cũng là bách gia một trong, Ô Môn phải cùng bọn hắn liên thủ, làm sao bây giờ giúp đỡ triều đình đối địch với bọn hắn? Danh gia chi tử âm thầm lắc đầu, lợi ích quyết định trận doanh, Ô Môn phối hợp triều đình, hiển nhiên là bị đối phương điều kiện đón mua đại tranh chi thế, phản bội chỉ là việc nhỏ nhanh, mau tìm ra Ô Môn, giết hắn. Bách tử bọn họ biết, Ôn Bộ thần thông uy lực, tất cả Ô Môn trên người một người, chỉ cần diệt sát vị này kẻ cầm đầu, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nhưng là, Ô Môn cũng biết nguyên lý này, cố ý núp trong bóng tối không hiện thân muốn. Ôn Bộ thần thông. Đế Tâm nghe được bên cạnh một người nói ra cái tên này, không khí chung quanh bắt đầu đọc lại. Sau một lúc lâu, có người nói, Ôn Bộ thần thông cũng có mạnh yếu, nếu chỉ là tán ôn sứ giả cấp bậc, không đủ vi lực. Nhưng là, bầu không khí cũng không chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đều biết, hắn câu nói này cố nhiên chính xác, nhưng còn chưa nói xong, đó chính là, như so tán ôn sứ giả lợi hại hơn xuất mã, ở đây nhân số tuy nhiều, đều muốn đi vòng qua. Không thể nói trước, Phật đạo kế hoạch lần này, liền muốn làm giữa sân đoạn là người của triều đình a. Không ai hỏi thăm Đế Tâm cùng Viên Thông, lúc trước tại trên Thái Sơn, bọn hắn sớm rời đi, cũng không nhìn thấy Ô Môn quét ngang chẳng cảnh. Lần này trong bóng tối thả ôn người, cố ý đối phó bách gia học phái, tránh ra Mục Giã Công cùng danh giáo chi tử, không cần nhiều lời, khẳng định là đứng tại triều đình một phương không sai, là người của triều đình. Lần này, không cần chờ ta ra tay. Phật đạo cả đám nghĩ thấu triệt, Ôn Bộ thần thông, sợ là không ngất đế đô có thể giết chết, huống chi là thiên đế hậu tuyển. Lần này bách gia học phái tự thân khó đảm bảo, Viên Minh mới vào kiếm tiên, cũng vô pháp tại Ôn Bộ thần thông bên dưới may mắn còn sống sót. Từ Ôn Bộ thần thông xuất hiện thời khắc, triều đình đã nắm vững thắng lợi Ôn Bộ thần thông a. Viên Thông nghĩ thầm, nhiều ngày không gặp, ngay cả Ô Môn cũng bị triều đình thu phục, một ngựa trước mắt, đối phó bách gia học phái. Làm hắn không chỉ có hồi tưởng lại, trên Thái Sơn, vị này mẹ giáo truyền nhân, đối bản thể phương đấu tất cung tất kính, thậm chí xem ở phương đấu trên mặt, cố ý để dễ như trở bàn tay tư cách đưa cho Viên Minh đáng tiếc, như Viên Minh không có bị khu trục đi ra ngoài, Ô Môn vô luận như thế nào, cũng không ra mặt đối phó hắn. Chương 1388. Sợ hãi. Chương 1388. Sợ hãi Ôn Bộ thần thông. Đạo gia trong trận doanh, đối với đột nhập lên biến cố, phản ứng nhất kịch liệt Mạc Độc Ngọc. Bách gia học phái đám người, ho khan đến kinh thiên đồ vật, trong miệng thổ huyết không chỉ, dạng này triệu chứng rất là quen thuộc đúng vậy chính là, lúc trước Thái Sơn tế thiên trên này, hắn từng gặp phải đồ vật Ô Môn. Mạc Độc Ngọc đứng dậy, hướng phía một vị nào đó chuyển thế tiên nhân vừa chắc tay, xin ngươi dùng thiên nhãn chiếu chiếu bốn phía, nhìn người nọ một chút dấu ở nơi nào. Vị này chuyển thế tiên nhân, nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này hai mắt nhắm lại, lập tức cái trán huyết nhục núc ních, hướng phía hai bên vỡ ra, lộ ra cái thứ ba thiên nhãn đan dung thấy thế, cả kinh không được, luyện thế nào nhị lang thần cũng tới đan dung, mở thiên nhãn mà thôi, ngươi đừng ngạc nhiên. Tại Trần Sung Hư giải thích xuống, đan dung mới biết, đây là đạo gia thiên nhãn, không phải cái gì nhị lang thần độc môn thiên phú đạo gia thiên nhãn, sử dụng hạn chế cực lớn, muốn trước nhắm lại một đôi cùng thần gọi tới mắt thường, mới có thể lấy tinh khí thần tam hoa hợp lực, mở ra đạo gia thiên nhãn thì ra là thế. Lại nhìn vị kia chuyển thế tiên nhân, đối với thiên nhãn bấm niệm pháp quyết thi pháp, lại từ con ngươi ở trong, bắn ra mấy đạo điện mang khúc chết tự nhiên, quay chung quanh bên cạnh hắn mấy tuần, sau đó đông nhiên tản hướng bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc đằng sau, mấy đạo điện mang một trong trở về như thế nào? Mạc Độc Ngọc trên mặt tràn ngập chờ mong, hỏi thăm khép kín thiên nhãn, chậm rãi mở hai mắt ra chuyển thế tiên nhân không có phát hiện. Chuyển thế tiên nhân lắc đầu, không thu hoạch được gì. Ô Môn tàng rất sâu, vị này Vu gia truyền nhân cũng không sẽ chỉ ôn bộ thần thông. Mạc Độc Ngọc song mi nhăn lại, dạng này thì khó rồi, tìm không thấy ô môn, liền không cách nào bị mất ôn bộ thần thông đầu nguồn. Tùy tiện trùng sát ra ngoài, chỉ có thể cứng rắn chịu đối phương thi pháp, quá mức khó chịu. Nơi này thế cục so Thái Sơn Tế Thiên Đài ác liệt hơn, lúc đó trên đài đối chọi, hai người mặt đối mặt, dù sao vẫn còn có dấu vết mà theo. Thế nhưng là, dưới mắt Ô Môn tàng từ một nơi bí mật gần đó, tùy ý thi triển ôn bộ thần thông, đơn giản đem môn thần thông này uy lực phát triển đến cực hạn phi toái. Mạc Độc Ngọc cùng quanh người chuyển thế các tiên nhân, từng cái đối mặt, xác định không có khả năng tùy tiện xuất kích. Một khắc tìm không thấy Ô Môn, liền một khắc không thể ra mặt tiên nhân, chúng ta. Trần Sung Hư thử thăm dò, lại bị đối phương kiên quyết ngăn lại, tình huống có biến, tạm thời án binh bất động. Tuân mệnh. Trần Sung Hư trở lại đàn dung trước mặt, hướng hắn trợn mắt chừng một cái, khi người nào không biết, các ngươi hay là kiêng kỵ ôn bộ thần thông. Môn thần thông này, hoàn toàn chính xác vô giải, trừ phi giết Ô Môn bản nhân. Lần trước trên Thái Sơn, đạo gia lấy Ngọc Long Phối, ở trong hấp thụ ôn bộ thần thông nguy hại, nhưng này chỉ là trấn nhiếp chi dụng đạo gia đầu chỉ ngàn vạn người, nhưng Ngọc Long Phối chỉ có một cái, cho ai dùng phù hợp. Chân chính muốn phá giải ôn bộ thần thông, vẫn là phải tìm được trước Ô Môn bản nhân, mới hạ thủ công kích Viên Minh bên kia. Có người đề nghị, vạn nhất Viên Minh cũng bị ôn mà chết, chẳng phải là phí công nhọc sức. Ngọc Long Phối ta mang đến, sắp chết đều có thể cứu sống. Đan Dung Hỏa Trần Sông Hư bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, món bảo vật này chuyên môn dùng để cứu Viên Minh. Giờ này khắc này, Viên Minh đâu? Khu khu cụ. Viên Minh kịch liệt ho khan, đối diện ba vị kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là tình huống gì. Nhưng là, theo Viên Minh càng khục càng nghiêm trọng hơn, bọn hắn cũng bắt đầu phát hiện không hợp lý bị bệnh. Nhìn không giống, kiếm tiên cùng cấp chân nhân, một khi thành tựu, nóng lạnh bất xâm, nào có cái gì phong hàn. Vậy hắn tình huống này, chẳng lẽ là tu hành Bạch Hổ Phế Kim lúc bị thương phổi? Không thể nào, phương đấu tốt xấu là một phương danh gia, có thể đem đệ tử dạy bảo thành dạng này. Huống hồ các ngươi nhìn, nếu là phổi bị hao tổn, nhất định là ho đến càng lợi hại, sắc mặt càng là ửng hồng, đây là kim vượng sông tâm dấu hiệu. Viên Minh đâu, trên mặt bệnh sắc, tiếng ho khan lộ ra suy yếu, đây là đến bệnh nặng dấu hiệu. Thanh Thành lão huynh, ngươi thuật kỳ hoàng tinh diệu, chúng ta bội phục a. Ba vị kiếm tiên một trận nói thầm, đi phát hiện Viên Minh dừng ở nguyên địa, không có thừa cơ tiến công, cũng không có quay người đảo tẩu, đáp án rất rõ ràng, vừa rồi phân tích không sai, Viên Minh bệnh nặng tại thân ha ha. Viên Minh, ngươi có đại gia tâm, làm sao không đem thân thể điều dưỡng tốt, như vậy ốm yếu thân thể, như thế nào chiến đấu xứng bá? Bạch Đế kiếm tiên lắc đầu, chiến đấu thiên đế người, vậy mà bệnh nặng tại thân, cũng không biết bách gia học phái nghĩ như thế nào, đem hy vọng ký thác vào lúc nào cũng có thể tắt thở con mèo bệnh trên thân. Viên Minh cũng không phản bác, chỉ là không nổi ho khan, càng phát ra kịch liệt. Mới đầu là ho ra bụi, đến cuối cùng, bụi trở nên phấn hồng, đã mang tới máu không thích hợp. Lăng Tiêu kiếm tiên chỉ vào Viên Minh, ta mặc dù không hiểu y thuật, nhưng trong thiên hạ, nào có như vậy chứng bệnh, đoạn đoạn thời gian chuyển biến xấu thành dạng này. Thanh Thành kiếm tiên chăm chú phân tích, sau đó nói, có lẽ là thiên đế hậu tuyển đặc thù, lâm trận học tập tiến bộ nhanh chóng, nhiễm bệnh chuyển biến xấu cũng nhanh, tốt hỏng cùng đi, đều nhanh. Nào có khả năng. Bạch Đế kiếm tiên lắc đầu, ta nhìn hắn bộ dáng này, giống như là ôn bộ thần thông. Cái gì? Mặt khác hai vị kiếm tiên nghe được cái tên này, đồng loạt kinh ngạc, ôn bộ thần thông, đây không phải là mẹ giáo đại vu Ô Môn tuyệt nghệ sao? Đồng dạng, Ô Môn là bọn hắn sau khi rời đi lên đài, chỉ nghe qua chiến tích, cũng không tận mắt nhìn thấy. Nhưng là, vẹn vẹn từ trong truyền thuyết, liền có thể biết người này lợi hại. Chỉ cần thân thể của ngươi phàm thai, liền chạy không thoát ôn bộ thần thông, mặc kệ tu vi ngươi cao bao nhiêu, cảnh giới bao sâu, một khi chúng mục tiêu, liền cách cái chết không xa thanh thành, mau nhìn xem, hai người chúng ta sắc mặt như thế nào. Thanh Thành kiếm tiên gật gật đầu, trước lấy ra cái gương đồng, cẩn thận kiểm tra mí mắt huyết sắc, bừa lưỡi màu sắc các loại, sau đó khẽ gật đầu ân, không có vấn đề gì. Lại sau đó, hắn mới nhìn hướng Bạch Đế, Lăng Tiêu hai vị kiếm tiên, quan sát tỉ mỉ một phen. Thanh Thành kiếm tiên như vậy chậm rãi, lại đem hai vị đồng bạn gấp đến độ không được, nhanh lên. Đã rất nhanh. Thanh Thành kiếm tiên chốc lát sau, ra kết luận, chúng ta đều vô sự, khỏe mạnh rất. Vậy hắn? Bạch Đế kiếm tiên chỉ vào Viên Minh, đã thấy Viên Minh trên đầu bạch khí bốc hơi, đã đốt mơ hồ, nhưng ho khan còn không có ngừng, không ngừng từ khóe miệng ho ra đại đoàn cục máu đi ra. Nhìn bộ dáng, không đợi được trời tối liền có thể lo hậu sự chỉ có hắn chúng chiêu. Thanh Thành kiếm tiên tính trước kỹ càng, chỉ vào Viên Minh, người ta đều vô sự. Không đúng, phương đấu từng đối với Ô Môn có ân, lúc trước Thái Sơn phía trên, Ô Môn từng chính miệng nói qua, làm sao hôm nay đối với Viên Minh ra tay? Lăng Tiêu kiếm tiên bách tư không hiểu được, nếu như Viên Minh hay là phương đấu đệ tử, chắc chắn sẽ không có trước mắt sự tình phát sinh, nhưng ngươi đừng quên, trên Thái Sơn, phương đấu chính miệng đem Viên Minh khu trục. Bây giờ Viên Minh, bất quá là bị trục xuất sư môn bại hoại, hơn nữa còn không vâng lời phương đấu, đổi lại ngươi là Ô Môn, có thể hay không xuống tay với hắn? Có vẻ như rất có đạo lý mà lại ta hoài nghi, Ô Môn lần này đến, nên là triều đình cùng danh giáo thủ bút. Ân. Vì sao duy chỉ có chúng ta không có việc gì, hết lần này tới lần khác Viên Minh có việc. Ô Môn cùng chúng ta cũng không giao tình, vì sao muốn giúp đỡ ngươi ta, đối phó Viên Minh?